Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày thứ hai pháp hội Địa Tạng tháng 6 năm Giáp Thìn này, thầy tiếp tục trả lời chương trình vật đáp Phật pháp vấn đáp. Câu đầu tiên của buổi Phật pháp vấn đáp ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hương ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hơn một năm nay con có duyên biết đến chùa của thầy ạ. Con đã được nghe thầy giảng, con cũng thỉnh quyển kinh Địa Tạng về con phát nguyện đọc, nhưng do thân con nghiệp dày phúc mỏng nên chưa thay đổi được. Do đời trước của con, đời này con tu tâm tính nhưng vẫn chịu khổ đau. Cái khổ của con khó nói lắm thầy ạ. Con khổ trong tâm nhức nhói. Ghê chưa? Khổ trong tâm nhức nhói. Thầy đọc nguyên văn viết nào thầy đọc thế. Con khổ trong tâm nhức nhói, trong tim không thể nói ra thành lời thầy ạ. Hàng ngày có những lúc cực thân, con lại ôm mặt mà khóc hu hu. Con tủi thân nắm thầy ạ. Thầy đọc nguyên văn. Con tủi thân nắm thầy ạ. Nay con viết ra câu hỏi này, xin thầy từ bi chỉ cách giải đáp giúp cho con, để con biết cách tu tập đọc kinh cho đúng cách ạ, để con được tiêu nghiệp ạ. Con kính bạch thầy ạ. Con ý thứ hai là con có con trai sinh năm 2013. Ở sống lưng sau cháu có một nốt ruồi cũng phát triển theo người. Nay con rất no nắng. Nay con rất no lắng. Nốt ruồi đó có liên quan gì đến vận mệnh của cháu không ạ? Có lên bỏ hay không hay để ạ? Con xin thầy giải đáp. Con biết với ạ, con mong thầy sức khỏe tốt để giảng pháp cho chúng con ạ. Khổ thân cái nốt ruồi của con cũng đi hỏi là con nên để hay không nên để. Đúng rồi, quả này thì các sư thì ăn đủ. Phật tử nào cũng như thế này thì các sư thì ăn đủ. Đến cái nốt ruồi của con thì mình cũng hỏi cái nên để không nên để, thế thì bó tay luôn. Nó chẳng làm sao cả. Nếu mà nó ở trên mặt đó thì sợ xấu thì đem tẩy nó đi. Nhưng ở đây ở trên sống lưng có ai nhìn thấy đâu. Nó mặc áo vào rồi là có ai nhìn thấy đâu mà phải lo cái đấy. Nó kệ nó thôi, nó sao đâu. Thích thì để, không thích thì đi tẩy đi. Bây giờ công nghệ họ làm tốt lắm. Người ta bôi tí cái gì thuốc mê vào, xong làm khoảng 5 phút là xong mà, đơn giản lắm. Ngày xưa thì nó khó khăn, nhưng bây giờ thì cái đấy đến bệnh viện, các bệnh viện lớn nó có cái khoa về thẩm mỹ đều làm được hết, hay là đến bệnh viện thẩm mỹ làm chút là xong thôi. Cái để mà nó không ảnh hưởng gì, không đau đớn và không vướng bận gì thì cũng chẳng sao cả, chẳng ảnh hưởng gì. Còn cái việc mà Phật tử bảo là con khổ lắm thầy ạ, thì thầy chẳng biết là ra khổ về cái gì. Ví dụ với khổ về chồng con chẳng hạn, thì mình xem vì sao mà mình lại khổ về chồng con. Nếu mà mình như sư tử Hà Đông mà để cho chồng nó không bằng lòng, hoặc là nó xa lánh, thì mình phải xét lại mình. Nếu mà mình hàng ngày ngoan hiền đức độ, tam tòng tứ đức đều đầy đủ cả, mà chồng nó vẫn đi lăng nhăng, vẫn đi ngoại tình, vẫn đi chơi bời, vẫn là cờ bạc rượu chè vân vân, thì âu cũng là cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nếu đã vì chồng vì con thì phải an nhẫn mà buông đi thôi. Đức Phật nói hạnh phúc hay khổ đau đều do chúng ta nhận thức cả, do chúng ta gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp cái nhân đời nay chúng ta thọ quả mà có cả, chứ cũng chẳng phải do một đấng siêu nhân, một đấng thần linh hay là một đấng sáng tạo nào có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta. Cho nên nữa, người học Phật chúng ta phải biết tội phúc là do gì? Do chính mình gieo nhân và chính mình thọ quả. Nay nếu ta gì đang thọ quả khổ thì chúng ta phải biết tu nhân tích đức hành thiện để sớm được thoát khổ. Chúng ta phải thường quán xét gì? Như trong kinh Đức Phật Phật dạy là gì? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là gì? Nhất thiết hữu vi pháp, tức là tất cả các pháp hữu vi. Thế nào là pháp hữu vi? Tức là cái gì có hình, có tướng, gọi là hữu vi. Cái gì mà từ hình tướng, thậm chí là nhấn đến là gì? Là âm thanh, đem đến nỗi khổ, niềm đau cho chúng ta. Chúng ta phải quán như mộng huyễn bào ảnh. Đấy, như mộng là gì? Là như giấc mơ. Tất cả những cái nỗi khổ mà chúng ta đang gì? Đang phải nhận này, đang phải chịu này, đang phải gánh này, nó như là một giấc, giấc chiêm bao mà thôi. Mà giấc chiêm bao thì có thật không? Không. Cho nên coi nó như một giấc chiêm bao. Đừng có bám, đừng có chấp. Đừng có bám chấp mà sinh tâm đau khổ, phiền não, lo âu, sợ sệt, nhiệt não, vân vân. Trong nhà Phật chúng ta ngày xưa thầy còn trẻ trẻ mới xuất gia tầm đạo, thường hay nghe Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ, cụ thường dạy là gì? Tất cả đều từ hai chữ buông xuống mà được bình an. Cái gì nó đến với chúng ta, nếu chúng ta biết đó, lựa chọn biết đó, sử dụng hai chữ buông xuống thì sẽ được bình an, sẽ được tự tại, sẽ được giải thoát. Ngày đầu thầy mới nghe cũng chưa hiểu được nhiều, cho nên trong bụng Trong tâm thường khởi ra cái ý nghĩ rằng bạch cụ ạ, nói thì dễ nhưng buông thì khó lắm á cụ ạ. Nghĩ như thế. Nhưng mà xong rồi cứ nghe nhiều riết. Thế mình mới đem ra để trắc nghiệm. Thế làm một cái bài toán trắc nghiệm đó. À, một bài toán trắc nghiệm. Ví dụ, một ai đó người ta chửi mình. Mình cứ giữ ở trong tâm. Nhớ cái câu chửi của người khác, người ta mắng mình. Thế là đương nhiên mình cứ gì? Mình cứ thấy nó bực bội, thấy nó tức tối. Nếu mà mình làm sai đã đành, mình cảm thấy mình không sai, cái việc đó là mình làm đúng. Tại sao bị người ta gì? Lại coi thường, lại đổ oan cho mình, lại chửi bới mình, lại nhục mạ mình, vân vân. Thấy buồn, thấy khổ, thấy nhiệt não. Lúc đấy dùng cái pháp mà Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ cụ dạy là gì? Buông xuống. Thế liền là thử xem thôi, không nghĩ đến nó nữa. Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi như mộng mà, huyễn mà, bào mà, ảnh mà. Cái tấm thân mình này cha mẹ sinh ra, nó cũng đâu phải là thật đâu. Trong kinh Đức Phật dạy là từ do gì? Do bốn đại đất nước gió lửa tạo thành. Hay sau này thì kinh Đại Thừa sau này Đức Phật lại nói là thất đại, tức là thêm gì? Thêm không kiến thức nữa vào. Tứ đại là gì? Là địa thủy hỏa phong. Đấy, địa thủy hỏa phong, thêm gì? Thêm không kiến và thức nữa. Thế thành thất đại mà thành tấm thân này. Nó sinh ra, nó trưởng thành, nó già đi, nó bệnh tật và nó chết. Đem chôn hoặc đem thiêu. Thiêu thì năm 10, 20, 30 năm sau á, nó cũng thành gì? Thành đất hết. Đem chôn thành đất, đem thiêu thành tro. Mà thành tro thì có để trong hũ tro, đem cất ở trong tháp báo ân hay bất cứ chỗ nào mà gọi là sang trọng nhất hay là gì, kín đáo nhất, nó vài chục năm, vài trăm năm sau thì cũng hết mà thôi. Vì chiến tranh loạn lạc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà chiến tranh loạn lạc xảy ra thì để đâu cũng gì, cũng khó có thể cất giữ được. Chôn ở dưới mộ, xây thành cái lăng, thành cái mộ tổ cũng gì, cũng bị bom đạn giặc giã cày xới phá hỏng. Rồi còn ngoài ra còn gì, nạn nước, nạn lửa, nạn giặc cướp vân vân nữa, nó cũng phá hỏng. Cho nên chẳng có cái gì là bền vững cả. Cho nên nhớ lời Hòa Thượng Thiền Sư dạy là gì? Buông xuống. Thực tập và hai từ buông xuống. À, người ta chửi mình như đến thân mình còn không thật, có gì là cái ngã, cái ta, cái của ta. Cái ta không có thì làm gì mà phải sân gì, làm gì mà phải giận gì, làm gì mà phải nhớ gì. Thôi liền buông cái gánh nặng đó xuống. Thế liền là gì? Liền là được hết bực, hết tức. Hết bực, hết tức, hết giận dữ, hết khổ đau, tức là gì? Là giải thoát đó các quý vị. Cho nên quan niệm giải thoát của nhà thiền nó rất là gì? Là dễ, rất là gần gũi và rất là thực tiễn ở trong cuộc sống này. Chúng ta chưa học Phật kỹ thì chúng ta nghĩ giải thoát là một cái gì đó nó gì? Nó cao siêu, nó xa vời, nó dịu vợi, nó mênh mông, nó rộng lớn, nó huyền bí và nó gì? Nó không thể diễn tả hết được. Nhưng thực sự thưa với các quý vị, giải thoát là gì? Tức là chúng ta không vướng bận, không bị nó trói buộc, không bị nó làm chúng ta đau khổ, có nghĩa là giải thoát. Giống như người nghiện thuốc lá, thuốc lào và người không nghiện thuốc lá, thuốc lào. Cái người mà nghiện thuốc lá, thuốc lào mà đến khoảng 1, 2, 3 tiếng đồng hồ hoặc nửa ngày mà không được một điếu thuốc lá hoặc một vài hơi thuốc lào á thì khó chịu lắm, mệt mỏi lắm, nó thèm thuồng lắm, nó bức bối lắm và nó gì? nó thậm chí là xin lỗi các vị, có khi nước bọt ở trong gì, nước miếng ở trong miệng nó cứ chảy ra, cứ phải đi xin lỗi các vị đi nhổ phèn phẹt suốt á. Khổ. Ngồi nghe pháp muốn ra nghe ra làm bắn điếu thuốc lào. Sợ đi vào thầy biết thầy lại mắng cho trước mặt mấy nghìn mọi người như thế này thì xấu hổ cho nên không dám ra. Đó là gì? Khổ. Khổ của người nghiện thuốc lá, thuốc lào. Nhưng còn nếu các cụ, các Phật tử, những người nào không nghiện, có sao không? Có vướng bận không? Có thèm không? Không sao cả, vô tư. Đó, đấy chính là gì? Buông được cái nào thì được giải thoát, được tự tại với cái đó các quý vị. Cho nên Phật Pháp của Thiền Tông là Phật Pháp thực nghiệm chứng ngộ và giải thoát ngay trong cuộc sống này. Cho nên chúng tôi bắt đầu từ đó, mỗi lúc đau khổ, mỗi lúc phiền não, mỗi lúc khó chịu, liền thực tập cái lời dạy của Phật, của Tổ và đặc biệt của Thiền Sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngày đó cụ dạy là gì? Dùng hai chữ buông xuống. Đấy, buông được bao nhiêu thì nó nhẹ nhàng đi bấy nhiêu. Thầy lấy một cái ví dụ nữa. Giống như chúng ta gánh đồ nặng ở trên vai hay đội cái đồ nặng ở trên đầu. Nó nặng quá thì chúng ta phải nghỉ. Mà khi chúng ta nghỉ, chúng ta muốn gì? Muốn đỡ mệt. Chúng ta phải đặt cái gánh gì? Gánh đó xuống đất. Đặt cái chúng ta đội trên đầu xuống gì? Xuống đất để ngồi nghỉ, để uống nước, để quạt mát, để nghỉ ngơi. Chứ chúng ta vào chỗ nghỉ mà chúng ta gì? Chúng ta bảo mệt quá, nặng quá, nhọc quá. Chúng ta vào chỗ dâm, chúng ta nghỉ, vào chỗ quán để uống nước, mà chúng ta vẫn đội ở trên đầu, vẫn bị ở trên lưng, vẫn vác ở trên vai. Dù chúng ta vào chỗ thoáng mát, nó có đỡ nặng, đỡ mỏi, đỡ mệt không các quý vị? Có đỡ không? Không, mà điều quan trọng là chúng ta phải đặt, tạm thời đặt gánh nặng đó xuống, nghỉ ngơi, lấy sức, rồi uống cốc nước, nghỉ một chút xong rồi lại tiếp tục đi, thì nó mới về tới đích. Đấy, đấy là nguyên lý của người tu chúng ta. Phải nhận chân được các khổ. Phật tử này hỏi con khổ, khổ lắm thầy ạ. Ờ thì khổ, ai cũng khổ, thầy cũng khổ mà. Thầy cũng có nhiều cái khổ chứ. Nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ. Ấy, mình tận tâm tận lực vì nhân dân, vì tín đồ, vì Phật tử, vì đại chúng mà làm các công việc Phật sự. Các vị cứ nghĩ đi. Chúng ta xây một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ khoảng độ 100 mét vuông lên khoảng 3 tầng, 5 tầng là gì? Vất vả lắm. Tiền có sẵn trong két rồi. Nhoan nhấp bao nhiêu năm, vợ chồng đi làm nhoan nhấp, tiền có sẵn trong két rồi. Hoặc gửi trong ngân hàng rồi. Chỉ có việc mà gì? Gọi thợ đến, ký kết hợp đồng, giao việc cho nó làm thôi. 6 tháng, 1 năm sau mới xong. Nhưng mà tất bật ra vào khổ cực, lo lắng vô cùng. Vì cái nhà cái cửa mà có phải là cái gì đâu. Quan trọng lắm, cho nên là lo lắng. Tiền có sẵn, thợ ký hợp đồng giao cho nó rồi. Nhưng có yên tâm để đi du lịch bỏ mặc cho thợ nó làm thế nào thì làm không? Không. Đi lên chùa 3 ngày, có khi sáng đi tối về. Bình thường có thể ở suốt được cả 3 ngày 3 đêm ở trên chùa. Nhưng mà đang xây dựng á, xong khóa lễ có khi xong khóa, thời khóa buổi sáng một cái ở chiều phải tranh thủ. Hoặc thời đệ nhất, đệ nhị là phải tranh thủ về trước để trời nó còn sáng để ngó quanh một vòng xem công trình hôm nay thợ nó làm được đến đâu. Lo lắng thế cơ mà. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta làm một cái chút việc nhỏ nhỏ thôi còn phải lo lắng, phải vất vả. Huống chi các thầy làm nó bằng hàng trăm lần, thậm chí hàng vài trăm lần chúng ta. Ấy thế mà có người đâu họ có hiểu, làm vì Phật Pháp, vì nhân dân, vì tín đồ Phật tử đâu. Họ nói mình thế này thế nọ thế kia, nói ông sư thế này thế nọ thế kia, nói đủ các thứ. Nếu mà mình không an nhẫn được, không buông được những cái lời nói, lời phỉ báng, lời mắng nhiếc, lời gièm pha, lời khinh bỉ của thế nhân. Thế mình thoái tâm thôi, thôi ta chẳng thèm làm nữa. Ta có tiền ta gửi ngân hàng, ta có tiền ta gì, ta mua vàng ta cất. Nhớ có chiến tranh có làm sao đó thì ta còn có một khoản. Nếu ta không tu được ta về ta còn có một gì, một món. Đấy là cái người gì? Người không biết tu, không biết lo cho đại chúng, không biết buông những cái cần buông, không biết nắm những cái cầm nắm, thì họ luôn luôn nghĩ như vậy. Còn người biết nghĩ, biết buông những cái cần buông, biết nắm những cái cầm nắm, nắm cái gì? Nắm về cương thường đạo lý, nắm về những điều tốt đẹp, có thể hướng thiện và đem lại lợi ích cho nhân gian và cho xã hội, cho mọi người. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn là hậu lai, dùng làm phương tiện để cứu độ chúng sinh. Nắm giữ cái đó và buông đi những cái gì cần buông, tức là những lời gièm pha, những lời khinh bỉ, những lời xúc xiểm, những lời báng bổ, những lời nguyền rủa, chửi bới, thô tục của nhân thế. Thế thì mình được an. Mình thấy cái việc đó mình làm là đem lại lợi ích cho gì? Chúng sinh, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình thì mình sẽ gì? Sẽ an. Học theo chư Phật Bồ Tát á, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy nỗi đau, nỗi lo của chúng sinh là nỗi đau, nỗi lo của mình. Cứ như thế mà làm, đấy gọi là giữ. Buông những cái lời gièm pha xúc xiểm của thế nhân đi, để cho mình bớt vơi bớt đi phần đau khổ. Đó là cần buông thì buông nó đi. Đấy, Phật tử đưa câu hỏi này, bảo con khổ lắm thầy ạ. Chứ khổ lắm, L cao, nhưng mà viết ở đây là viết N, cho nên thầy phải đọc nguyên văn. Khổ lắm thầy ạ. Viết 2-3 lần như thế, nhấn mạnh lắm. Thế thì Phật tử này cũng như tất cả các Phật tử chúng ta, xin thưa các quý vị, đến cuộc sống này, đến cuộc đời này, có mặt từ khi lọt lòng mẹ sinh ra, chúng ta đã cất 3 tiếng khóc chào đời. Khổ á, khổ á, khổ á. Bắt đầu từ đó chúng ta thì chịu cái khổ về gì? Về thân rồi. Còn về tâm thì chưa biết. Nếu chúng ta có phúc nhiều đời, nhiều kiếp gieo trồng thì kiếp này chúng ta đỡ khổ. Đức Phật nói là các pháp hữu vi, có sinh có diệt. Tức là thân chúng ta thì có gì? Có sinh, có già, có bệnh và có gì? Có chết. Ở sinh thì vui, cái tạm thời cho là như thế đi, là vui là mừng. Già có vui không? Có ai muốn già không? Thầy đảm bảo là các cụ, các Phật tử ai cũng muốn ở cái tuổi gì? Cái tuổi mà gọi là thành niên, thanh niên, tráng niên. Đấy, ở mãi cái tuổi gì? Thanh niên và tráng niên đấy. Tức là cái tuổi từ gì? Khoảng độ 18, 30, 40 đó. Cái tuổi đó, cái tuổi sung sức. Cái tuổi đó là cái tuổi trí tuệ, công danh, sự nghiệp. Bắt đầu phát triển, nó cứ phơi phới ra. Ai cũng muốn cả. Bắt đầu vào 50 tuổi. Tóc bạc, da nhăn, trí tuệ giảm dần. Sức khỏe giảm dần. Đi làm thì bạn bè hoặc là người ta hỏi cho... Bác còn mấy năm nữa thì về hưu nhỉ? Nếu mà cái người nào mà làm công việc nặng nhọc thì rất mong sớm được nghỉ hưu để có đồng lương, đồng xuyến để mình vừa trông nom mà nhà cửa lại vừa có đồng lương. Đấy là người làm những công việc gì? Công việc nặng nhọc, công việc như là công nhân các thứ. Thì rất muốn nghỉ sớm nhưng mà vẫn có lương. Thì mình được ở nhà không phải đi làm nhưng vẫn có lương. Nhưng những người làm gì? Làm công chức, làm... các thứ mà nó mang tính chất là nó có danh, có lợi một chút đó. Nói với các vị, 10 người thì 9 người không muốn nghỉ. Thậm chí già, đau, yếu vẫn không muốn gì. Vẫn không muốn nghỉ. Nghe đến cái từ bao giờ thì bác nghỉ hưu. mà muốn đập cho nó một cái. Mình còn phơi phới sức khỏe này, mình còn khỏe thế này. Mình mới có 59 tuổi 10 tháng, còn 2 tháng nữa mới về hưu cơ mà nó đã nhắc khéo mình rồi. Vân vân và vân vân. Cho nên là chúng ta thấy cái già chẳng ai mong muốn đâu. Mà cái già, thường cái già thì nó lại đi kèm theo là cái gì? Cái bệnh nó khổ lắm. Già tự nhiên nó sinh ra nhiều bệnh thế. Ôi giời ơi, ngày xưa tôi còn khỏe, sao tôi không có bệnh tật gì, sao bây giờ tôi mới gì? Có tuổi một chút sao trăm thứ bệnh nó đến với tôi một lúc thế này. Nào là huyết áp cao, nào là gan nhiễm mỡ, nào là máu nhiễm mỡ, rồi nào là gút, nào là ôi rồi khớp, nào là đủ các thứ luôn các cụ, các Phật tử. Hơi một tí là người nó quay quay, hơi một tí là người nó mệt. Trước đây một mình lái xe 5-6-70 cây số vô tư. Bây giờ ngồi xe với con với cháu mà đi vài chục cây nó đã thấy mệt, thấy gì, thấy say, thấy mệt rồi. Đó, đây là biểu hiện của tuổi già và sức khỏe suy yếu. Mà sức khỏe suy yếu là cái biểu hiện của gì? Của thần chết đến gõ cửa. Ngôi nhà tứ đại, thất đại của chúng ta. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy là gì? Cái gì có hình có tướng đều phải chịu cái sự chi phối là gì? Là sinh trụ dị diệt, hoặc là sinh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không, đó là chỉ cho gì? Thế giới vô hình như cây cối đất đá. Còn sinh già bệnh chết á, gọi là sinh lão bệnh tử đó, thì đó chính là chỉ cho các loại động vật, các loại hữu tình như con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt, vân vân, các loại hữu tình thì sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết đó. Còn hữu hình nhưng mà như cây cối đất đá đồi núi vân vân thì gọi là thành trụ hoại không, hay là sinh trụ dị diệt. Đấy, Đức Phật nói tất cả các pháp hữu vi như mộng, mộng là như giấc mơ, như huyễn. Huyễn là gì? Huyễn là nó không thật, nó giả, giống như người làm ảo gì? Ảo thuật đấy. Đấy, giống như người làm ảo thuật đấy. Hoặc là giống như ở trong màn ảnh chiếu bóng ấy, tức là phim ảnh ấy, nó có thật không? Không, nó không thật, người ta đóng thôi. Nó là giả, là huyễn, là giả, người ta đóng thôi, có thật thế đâu. Ví dụ như đóng phim mà bắn bằng 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 một cái thế là gì? À, một cái là chảy máu ra là chết. Có ai dám đóng phim không? Ai dám đóng không? Đóng phim mà nó đâm một cái vào bụng thế là nó rút kiếm ra thế là chảy máu ngã gục xuống chết. Có ai dám đóng không? Không, đấy là giả. Nó là làm cái kiếm gỗ hay cái kiếm gì, nó là giả vờ, nó giả vờ đâm vào một cái. Nhưng có phải đâm thật đâu. Nó giả vờ đâm một cái nhưng mà nó quay bao nhiêu cái lần cắt, quay đi quay lại nó cắt. Nó giả vờ đâm một cái, nó đâm trượt ra ngoài. Nhưng mà mình nó bằng cái hiệu ứng phim ảnh, rồi nó bằng cái công nghệ nó làm như thật đấy. Xong nó bôi một tí, xong máu thì nó lấy cái thuốc gì, thuốc đỏ, nó bôi vào nó làm như là máu, thì chúng ta thấy là thấy ngã xuống, chúng ta bảo ôi giời chết, thương, khóc tu tu ra khổ. Đặc biệt là nhân vật nào đó mà chúng ta yêu, chúng ta mến, chúng ta quý, mà trong phim họ gì, họ chết rồi thì thôi, để về buồn, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, khổ thân chưa. Đấy, bằng từng này tuổi đầu còn để cái giả nó lừa cho khóc sụt sùi ra, thương cảm, mến, ghét. Ấy, nhân vật nào mà nó ác mà chúng ta thấy thì nhân vật phản diện thì chúng ta ghét, ghét nhìn thấy mặt là ghét, thậm chí là gì, cái nhân vật đó đóng cái phim, đóng cái vai ác phản diện đó, đi ra chợ mà nhìn thấy mua rau ngoài chợ chửi. À, có mà. À, mấy cái diễn viên ở Hà Nội, cái tên là gì này mà chuyên hay đóng vai phản diện vai ác đó, đi ra chợ vì gì, bị cả một cái nhóm các bà các cô ở ngoài chợ để chỉ mặt là chửi. Người ta xem phim người ta diễn đạt đến cái mức là gì, ác đến cái nỗi mà nó ác đến cái mức độ là ai nhìn thấy cũng ghét. Cho nên đi ra chợ mua gì, mua đồ, hết các cô các bà bán hàng ngoài chợ, người ta chỉ mặt, người ta chửi, cái bảo không bán cái con ác này, cái bà này ác quá không bán cho nó. Đấy, ngày xưa thầy đọc một cái bài báo đấy, họ diễn đến mức độ như thế đấy. Xin thưa các quý vị, huyễn là không thật, là giả. Bảo ảnh là gì? Bảo ảnh là nó như bào là gì? Là bọt gì? Bọt nước. Chúng ta thấy bọt nước nó mưa, ngày xưa bé chúng ta hay chơi nhìn cái trời mưa gì, nó rơi từ trên mái nhà, nó rơi xuống mái tranh, mái ngói, nó rơi xuống cái bọt nước, rơi cả tõm một cái xong nó nổi cái gì, cái bong bóng lên đấy, xong nó bong bóng nước nó trôi một tí xong nó vỡ gì, nó vỡ một cái thế là gì, hết. Mà nhìn cái bọt nước ấy, cái lúc trời mưa đang mưa xong rồi nắng lên thì nhìn cái bong bóng nước nó rất là đẹp, nó xanh vàng đỏ trắng hồng tím lam cam quýt gì đó vân vân, nhìn rất là đẹp. Nhưng nó có bền không? Không bền, gọi là như bọt nước lềnh bềnh nổi trên mặt nước, chỉ trong giây lát là vỡ, là tan, là biến, là mất thôi. Đấy gọi là như bọt, như bào ảnh là như thế đấy. Như điện, như chớp. Điện là gì? Điện là chớp ở trên hư không á, xẹt qua một cái. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ. Lộ là gì? Lộ là giọt sương. Giọt sương mai ở trên cành, trên đầu ngọn cỏ vào buổi sáng sớm mùa đông. Ngày xưa các Phật tử chúng ta nó hay đi làm đồng, thì chúng ta thấy ở các bãi cỏ mai, hoặc là ở trên đầu cây lúa, cây ngô, cây khoai, cây sắn, chúng ta đi làm cỏ nhìn cái gì? Cái giọt sương mong manh, long lanh ở trên đầu ngọn cỏ, trên đầu lá cây, rất là đẹp. Nhưng nó có gì? Có bền suốt được cả ngày không? Không, đến khi mặt trời vừa mọc lên được khoảng đầu sào, hơi ấm, hơi nóng của mặt trời nó tỏa xuống, chiếu xuống nhân gian của chúng ta, và cái giọt sương kia liền là gì? Bốc hơi và tan biến thật nhanh. Cho nên mới nói là như lộ, chứ là như sương, diệt như điện, diệt có nghĩa là cũng, như sương, cũng như chớp, như điện, điện tức là chớp. Đấy, các pháp hữu vi, nó như thế đó, như lộ diệt, như điện, tức là nó mau chóng đẹp đấy, vụt qua trên bầu trời sáng loáng một cái đẹp đấy, nhưng mất đi cũng nhanh đấy. Đời con người ta cũng như thế thôi. Mới ngày nào đi thi hoa hậu đoạt giải, 5-7 năm sau vẫn còn có chút tiếng tăm, đi đến đâu vẫn còn có kẻ đưa người đón, nhưng mà nó ít gì, ít người dần đi rồi. Khi mới đăng quang hoa hậu thì rất nhiều những cái hợp đồng quảng cáo, rồi đại diện các nhãn hàng, rồi các công ty, các doanh nghiệp vân vân, những cái hợp đồng đem lại kinh tế rất là gì, là cao. 5-7 năm sau nó bắt đầu giảm dần, 10-15 năm sau thì thấy không còn mấy những người kẻ đưa người đoán nữa. 20-30 năm sau có những người không biết tu nhân tích đức, hành thiện, giữ gìn bản thân, giữ gìn phẩm chất, giữ gìn giới hạnh, thì 20-30 năm sau trở thành những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chả ai muốn ngó. Các vị về search trên mạng đọc một cái bài báo, hoa hậu gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, phải đi gì? Đi nhặt rác, đi ngủ gầm cầu ở bên nước Mỹ. Hoa hậu cách đây 3-40 năm trước. Bây giờ phải đi nhặt rác, đi ăn xin, đi ngủ gầm cầu ở bên nước Mỹ. Rồi Hoa hậu Hồng Kông, nổi tiếng của thập niên 70-80, bây giờ trở thành kẻ vô gia cư, chẳng ai muốn gì, muốn chứa cả. Mới ngày nào thì kẻ đưa người đón, nay thì vô gia cư, trở thành kẻ vô gia cư. Tức là không nhà, không cửa, không con, không cái, không người thân, không người thân thích. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là như gì? Như lộ diệt, như điện, còn gì nữa? Chúng ta tưởng nhanh. À, tưởng là gì? Tưởng là tuổi xuân nó mãi mãi bên cạnh chúng ta. Cái hào quang của hoa hậu, của biết bao nhiêu người đi đến đâu cũng có người gì trầm trồ, có người muốn sán vào để chụp, ít cũng muốn được có một tấm ảnh chung. Mới thoát qua mấy chục năm thôi, chẳng ai muốn gần nữa cả, trở thành kẻ vô gia cư, không nhà, không cửa, không chồng, không con, không người thân thích. Đấy, Hoa hậu Hồng Kông đấy, thập niên 70-80 của thế kỷ trước, về xếp mạng mà xem. Rồi Hoa hậu người Mỹ gốc Việt 3-4-10 năm trước, bây giờ cũng thành người như thế. Rồi cũng khá nhiều nổi tiếng trên thế giới, cũng như Việt Nam chúng ta cũng có những người như thế. Do lúc nổi tiếng, do lúc kiếm được tiền thì không chịu tu nhân tích đức hành thiện, không chịu bố thí giúp đỡ người nghèo, ăn chơi trác táng, đốt hết phúc mình, cho nên nó mới nhanh chóng tàn tạ như thế. Còn có người họ biết tu nhân tích đức hành thiện, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ thế nhân, phóng sinh tu phúc hành thiện, thì họ càng ngày họ lại càng được vinh hiển, giàu sang phú quý, càng được nhiều người tôn sùng, ái mộ và tin ưa. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, trở lại cái câu hỏi của Phật tử này, cứ kêu khổ, khổ không thể nói bằng lời, khổ đến nhức nhói ở trong tim. À, người ta phải viết, nếu mà viết thành văn viết thì khổ nhức nhối trong tim, chứ ai không nói là nhức nhói ở trong tim. Đấy, cách hành văn cũng hành văn. Thầy ngày xưa học rất là dốt, nhưng mà hành văn thì chắc nó không đến nỗi như thế này. Khổ nhức nhối ở trong tim. Xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy này, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Có là nên gì? Nên như thế để quán sát. Vậy áp dụng vào câu hỏi của Phật tử này, tất cả những nỗi khổ Phật tử này vừa kể ra đó, nhưng mà chỉ kể cái gọi cái tổng quát thôi, tổng quan thôi, chứ không nói chi tiết vì đâu mà khổ, cho nên thầy cũng bó tay không thể nói hướng dẫn trực tiếp được. Nhưng mà cứ nghe lời Phật, lời Tổ mà dạy, tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bảo ảnh, như sương, cũng như chớp, nên quán sát như thế, thì chúng ta sẽ không bị nó làm chúng ta đau khổ nữa. Tất cả cái gì nó khởi lên làm cho chúng ta phiền não, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải dằn vặt, chúng ta phải nhức nhói trong tâm ấy, thì liền dùng hai cái từ gì? Buông xuống. Các Phật tử thực tập cho thầy hai từ buông xuống. Người ta chửi mình như thôi, thân mình còn chả thật, thôi buông nó đi. Dành thời gian để niệm gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là có một cái pháp nữa mà người tu tịnh độ chúng ta, thầy thường hay dạy chúng ta khá nhiều lần rồi. Cái gì nó tức tối, nó khó chịu, nó vướng vướng ở nơi cổ này, nó thành người ta đổ oan cho người chửi mình, mắng mình, hay là ABC gì đó mình khổ quá không chịu được, không thể nào mà nuốt được, nó cứ vướng lên tận cổ này, thì sao? Rót một cốc nước trắng hoặc cốc nước gì cũng được như thế này này. À đây là chúng ta thì giơ lên đó, hai tay hoặc một tay bưng lên trước mặt là niệm gì? A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật và sướng quá. Đã khát. Hết là phiền não. Bao nhiêu cái nhức nhối, cái đau khổ nó đều theo nước gì? Đều theo nước á, gọi là nước á, bát công đức thủy, được chữa lành bởi gì? Bởi câu thần chú A Di Đà. Uống bằng bởi thuốc A Di Đà và câu thần chú A Di Đà Phật biến thành rượu dược A Di Đà, cho nên uống vào một cái bao nhiêu cái gì? Cái tức tối, cái phiền não, cái đau khổ, cái oan ức nó đang tức ở nghẹn hết cái cổ họng này, nó xuống trong bụng, trong dạ dày của chúng ta, và qua đêm sang hôm sau nó đi sạch sành xanh không còn cái gì nữa, và hôm sau chúng ta sống một cuộc sống gì hướng đến một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Thế nào là hướng đến một cái gì tốt đẹp hơn? Ở đời này chúng ta khổ ư? Phật dạy do kiếp trước vụng tu, cho nên kiếp này chúng ta đau khổ, chúng ta bệnh tật, chúng ta thiếu thốn. Vậy thì Phật dạy trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, muốn hết khổ có pháp để tu hết khổ không? Có, chỉ cần tin sâu, nguyện thiết và một lòng một dạ trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cứ như thế mà gì mà niệm và tin sâu, nguyện thiết trì cho chuyên, hành trì cho chuyên một câu Phật hiệu Đức Phật A Di Đà, đến khi xả bỏ báo thân. Trong kinh Đức Phật dạy thần thức của chúng ta liền được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Hải chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng công đức, vô lượng quang minh của A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát và Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc hiện trên hư không, ở trên ngay trên đầu giường chúng ta hoặc ngay trước mặt chúng ta, cười tươi, tay phải thì ngài giơ xuống, thả thẳng xuống theo cái gọi là cái ấn, gọi là ấn gì? Ấn là tiếp dẫn, gọi là ấn Di Đà tiếp dẫn. Tay trái ngài có thể cầm đóa hoa sen hoặc là theo thế cát tường. Ngài nếu cầm hoa sen thì ngài gì? Đưa nhẹ tay một cái, tự nhiên cái dưới chân của chúng ta, dưới gối của chúng ta, nếu chúng ta quỳ thì là dưới gối chúng ta, nếu chúng ta đứng thì là dưới chân chúng ta, liền có đóa hoa sen vàng hoặc hoa sen trắng hoặc hoa sen xanh hoặc hoa sen đỏ, hoa sen hồng ở muôn cánh tỏa ánh hào quang lấp lánh ở dưới chân hoặc dưới gối mình. Liền từ ngay lúc đó, trong khoảng sát na, tâm vừa sinh niệm tâm hoan hỷ vui mừng vì thấy Phật, vừa sinh tâm hoan hỷ một cái, Phật liền tươi cười và nói vài câu lành thay, lành thay. Rồi ngài gật đầu và ngài quay lưng đi thẳng nhẹ gót về Tây, ngay trong khoảng sát na thần thức của chúng ta đã được về Tây Phương Cực Lạc ở trong chín phẩm hoa sen. Hoa vừa nở, mắt liền thấy Phật, tai nghe chính pháp, sinh tâm hoan hỷ, liền chứng quả vị gọi là A Duy Việt Chí, tức là gì? Dịch là bất thoái chuyển, tức là đối với đạo vô thường Bồ Đề không bao giờ bị thoái chuyển, thoái thất cái tâm tu tâm Bồ Đề nữa, cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật. Cho nên đằng sau lưng người tu chúng ta phải quán xét được, đằng sau lưng là ngôi nhà lửa tam giới, trước mắt ta là cõi Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm, luôn đoán đời đi về, chẳng biết có về được không. Nếu đến đây mà cứ ngủ khò khò thì không biết có về được không. đến đây mà đến đây cứ ngủ khỏa khỏa từ đầu đến cuối thì có mà về khối. Phải tỉnh táo lên, tinh tấn lên, dũng mãnh lên, phải chiến thắng cái con ma ngủ trước đã các quý vị. Pháp mà không nghe thì tâm sẽ dễ gì? Sẽ dễ yếu mềm, dễ bạc nhược và dễ hiểu lầm chính pháp. Cho nên phải hiểu pháp, thật sự hiểu pháp thì chúng ta không mê lầm bởi bất cứ một ai đó. Cho dù người đó có xưng là Phật, là Bồ Tát, chúng ta cũng không bị nhầm lẫn. Cho dù có gì, ma vương có hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và nói như là Phật, tướng hảo như là Phật, chúng ta cũng không bị họ đánh lừa. Đó, huống chi là một vài vị sư nào đó, vài quý thầy nào đó có thể lừa được chúng ta. Một rồi vài vị tôn xưng là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng hay là đạo sư nào đó có thể đánh lừa được chúng ta. Cho nên phải tỉnh táo mà học tập. Phật tử này thôi về nên dùng hai từ là buông xuống. Cái gì cần buông thì buông. Còn cái gì cần nắm thì nắm. Nắm cái gì? Nắm lấy 6 chữ hoặc 4 chữ. Tứ tự hồng danh hoặc lục tự hồng danh, A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Đà Phật cho thật nhiều. Sáng tối nếu tụng được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì cố gắng để hành trì mỗi một ngày lấy một bộ kinh hoặc là một thời kinh hoặc hai thời kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hiểu về nhân quả, tin sâu nhân quả và đoạn ác tu thiện, sống đúng với chính pháp, đúng với lời Phật dạy ở trong kinh, áp dụng vào cuộc sống thì dần dần tất cả những khổ nạn sẽ đi tiêu thôi. Phúc báo và những điều tốt đẹp cũng dần được gì, dần được tăng trưởng thôi. Ấy, Sóc Sơn đây, Sóc Sơn đây có, chúng ta nhớ có một cái pháp hội nào đó, có một Phật tử ở Sóc Sơn kể cái chuyện mà ghét cái cô bé hàng xóm mà nó cứ đi mồi chài chồng mình không? Ghét quá không biết làm gì, chạy sang chuồng gà nhà người ta bẻ chân con gà người ta ấy. Ghét không làm gì được. Cho nên sang thấy chuồng gà nhà người ta, thấy con gà gì? Bẻ chân gà nhà người ta. Mà chính miệng cô ấy kể này, có bà Mạnh đấy không? Anh đạo tràng bà Mạnh hay sao đấy? Bẻ chân gà nhà người ta, tức là gì? Tình địch. Bẻ chân gà nhà cô tình địch hàng xóm. Vì sao? Vì cái ông chồng mình chê vợ, muốn đi mẻo mả cả đồng với cái cô nhà hàng xóm. Cô này cô tức quá, không làm gì được. Đi sang định đánh ghen một trận. Nhưng mà chả đánh ghen được, cho nên tức quá chả làm gì, người ta đi vắng rồi hay sao ấy. Cho nên vào thấy cái chuồng gà người ta, thấy con gà mái thì bẻ luôn cái chân gà mái cho người ta. Thế thì vừa về nhà thế nào vấp ngã hay làm sao đó nó mới đau chân. Nó mới khòng khòng giống như chân mình mà nó đau, nó khòng khòng giống như chân con gà mà mình bẻ kia vậy. Cho nên về đau quá, khổ quá, buồn quá, nhức nhối quá. May mắn đã được nghe thầy giảng, được các Phật tử khuyên tu, cho nên một lòng một dạ chí thành chí kính sám hối nghiệp chướng và tụng kinh Địa Tạng. Tụng một thời gian thì tự nhiên là thấy chồng nó đi, nó thương mình hơn. Cái đất cát trước đây muốn bán để cho xa cái nhà con mẹ hàng xóm mới đi, xin lỗi các vị, xa cái nhà con mẹ hàng xóm đấy để cho ông chồng mình nó đỡ gì, nó đỡ đi ra đi vào, nó nhìn thấy nó lại khởi cái tâm gì, tâm xấu, mà mãi chả bán được. Về tụng kinh Địa Tạng trước đây thì chưa học chưa tu thì mãi rao bán mãi chả được, có người họ đến họ bảo mua rồi họ lại gì, lại bỏ chạy, giá thấp hơn thị trường mà vẫn không bán được. Nhưng về tu được một thời gian, nó tụng kinh được một thời gian thì tự nhiên người ta đến người ta hỏi mua giá là gì, cao gấp nhiều lần với cái mong muốn mình trước đây, mà bán được ngay. Bán xong lại đi mua được mảnh đất gì đẹp và mướt muột muột, mà lại giá lại gì, giá cả là phải chăng. Làm được tất cả các thứ như thế thì ông chồng ông này, thì bây giờ ông chồng lại quay về ông thương, thương ơi là thương. Nghe Phật tử ấy kể cái chương trình Phật pháp nhiệm màu nó đau hết cả bụng ấy. Không biết hôm nay có trong hội trường này không? Đấy, nếu không thì Phật tử này này cũng ở quê Sóc Sơn này. Bà Mạnh với Phật tử nào, đoàn Phật tử Sóc Sơn về giới thiệu cho Phật tử này lên gặp cái cô đấy để cô đấy truyền lửa cho mà tu. Đấy, nói vui nhưng mà vui thật đấy nhá. Đó, người thật việc thật đấy, lên đấy mà hỏi cái cách gọi là tu tập và thoát khổ, người ta chia sẻ cho. Còn cái việc nốt ruồi của cháu thì thôi tùy duyên đi, không sao đâu. Bỏ cũng được, không bỏ cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính gửi Thầy Thích Đạo Thịnh. Ghê chưa? Tất cả câu hỏi Thầy không đọc trước. Cho nên là nếu lên đây mà đọc có những cái chữ xấu xấu không luận được, EA tí các Phật tử cũng hoan hỉ cho. Vì không có kịch bản trước, không có đọc trước câu hỏi. Kính gửi Thầy Thích Đạo Thịnh. Con tên Nguyễn Thị Hồng, 43 tuổi. Con có việc cần Thầy giúp đỡ ạ. Sự việc của con như sau. Nghe mà, nghe hình như, nghe như là nói gì, nó quan trọng lắm lắm đây các Phật tử. Con có con gái sinh năm 2011, ở tại tỉnh Bến Tre. Con của con học cũng giỏi, ngoan. Nhưng năm ngoái, tức là năm 2023 đó, mẹ ruột con ở Thanh Hóa bị bệnh. Hai mẹ con, bị bệnh cả hai mẹ con à. Con có về chăm sóc mẹ. Lúc đó con của con vẫn bình thường. Sau khi mẹ con mất được một tháng, con của con nó làm chuyện dại dột và tự tử, nhưng được cứu sống sau khoảng một tháng. Sau khi xảy ra việc đó, con của con có những cơn loạn thần. Nó có đưa đi rất, con có đưa đi rất nhiều bệnh viện tâm thần, nhưng cũng không khỏi. Và cũng có cho đi thầy trị tà ở trong Nam, nhưng cũng không khỏi. Nay con nhờ Thầy giúp con có cách nào để con giải hết bệnh cho con của con không? Con một lòng thành kính và cảm ơn Thầy ạ. Thế hôm nay cháu nó có đến đây không? Có không? Phật tử đưa câu hỏi này có trong hội trường này không? Có không ạ? Có không? Đứng lên xem nào. Đứng lên giơ tay xem. Cháu nó có đến đây không? Cháu đâu? Ở ngoài hả? À, thôi được rồi, cứ để đến xem nhân duyên như thế nào, chiều chiều lúc nào rảnh rảnh đủ duyên thì xem thế nào. Cái này thì trước tiên thì thôi về cứ chịu khó thỉnh lấy kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng về mà thọ trì đọc tụng hồi hướng. Những ngày trai có điều kiện thì phóng sinh một chút, thành tâm thôi, cứ không cứ là phải nhiều, gọi là làm phép thôi mà. Phóng sinh lấy một tí để có một chút cái duyên lành, cái thiện báo, để có thể hồi hướng thêm cho bé vậy. Thôi cái trường hợp này không trả lời sâu ở trên hội trường này. Chiều lúc nào đủ duyên xem qua xem thế nào. Cứ đăng ký với ở trên phòng trực chi khách đằng sau. Lúc nào mà thầy gặp được thì thầy báo cho. Thì công việc nó cũng nhiều, không biết có gặp được không, thầy sẽ báo. Phật tử nữa hỏi: Con kính chào quý thầy ạ. Con tên là Nguyễn Thị Vân, quê ở Nghệ An. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho phép con hỏi. Con xin vào chùa làm công quả để được có thời gian tụng kinh Địa Tạng cùng đạo tràng của chùa mình. Nhưng cứ mỗi lần vào thời khóa, con đều không tụng được và tâm trí tạp loạn. Đã hơn 2 tuần mà con vẫn chưa thuộc và chưa tụng được. Con rất chán nản, kính mong thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để con có thể thâm nhập kinh tạng. Con xin thành kính tri ân Thầy. Cái trường hợp này Thầy khuyên là mỗi một ngày trước mắt lên hành sám lấy hai lần. Lúc tụng kinh chưa được thì cũng cố gắng mà ngồi. Câu được, câu không cũng là đáng quý. Còn ngoài ra những cái thời, ví dụ buổi trưa hay buổi tối, lên trong đại tượng ấy, lên trên đại tượng ấy, ở một cái ban nào đó mà nhất tâm để đỉnh lễ, 118 lễ gọi là sám hối. Dùng cái phương pháp hành sám để sám hối đã. Tất cả những người nào mà tu tập mà gặp cái chướng duyên nặng nề, hoặc là buồn ngủ, hoặc là tán tâm, hoặc là nghĩ bậy, hoặc là chán nản, vân vân, đều có thể dùng cái phương pháp hành sám. Tức là gì? Cung kính đỉnh lễ danh hiệu của các đức Phật. Mà cái phương pháp hành sám mà Thầy mới soạn đó là 118 lễ đó. Các vị nhất tâm để lễ. Lễ đứng được thì tốt nhất. Nếu mà yếu quá, mệt quá, già quá, không thể lễ đứng được thì lễ quỳ cũng được. Mà quỳ không được, người bệnh không thể quỳ được thì ngồi cũng được. Đấy, khai cho. Hành sám. Lễ thành tâm bậc thượng gọi là đứng mà lễ. Lễ trang nghiêm. Lễ thành kính. Cứ nhẹ nhàng, từ từ mà lễ. Lễ như lý như pháp. Ví dụ như là gì? Nam mô Phổ Quang Phật. Chúng ta đứng trang nghiêm. Nam mô Phổ Quang Phật. Lễ xuống một lễ. Khi lễ xuống thì chúng ta phải ngả hai bàn tay lên. Và nếu chúng ta nhanh, chúng ta quán tưởng được gì? Được Đức Phật Phổ Quang đặt hai bàn chân lên hai bàn tay của mình, thoáng qua một cái thôi. Thì bắt đầu mình lại gì? Nắm bàn tay lại và úp xuống và mình co lại và gì? Lại tiếp đứng lên. Tiếp tục. Nam mô Phổ Minh Phật. Lễ xuống một lễ. Cũng tương tự như vậy. Cho đến hết lễ thứ 100, thứ 10, 18 như thế. Sau đó thì mình mới quỳ xuống. Nếu như khỏe, yếu thì có thể ngồi mà gì? Mà khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật mười phương, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Đức Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, vân vân. Chư vị Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Mẫu Chuẩn Đệ Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Già Lam Chân Tể Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh, xin thương xót con, xin giúp đỡ con, xin gia hộ con. Con Phật tử hoặc là con họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra. Do từ vô thủy kiếp trước đến nay, do vô minh nghiệp chướng gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp, do phúc mỏng nghiệp dày cho nên bây giờ con mới bị cái gì, cái chướng là lên. Ví dụ chướng như Phật tử này mà lên tu tập thì gì? Tu tập thì không định tâm, hoặc là lên tu tập thì hay sinh tâm chán nản, ABC gì đó, có gì, cầu gì thì cứ nói ra. Ví dụ như mình cầu cho con trai lớn có thể nó sớm có người yêu để lấy được vợ, để cho phận làm cha làm mẹ được yên thân, sớm có cháu bồng, cháu bé, vân vân. Cầu cái gì thì cứ nói ra. Cầu cho đứa con gái 2, 3, 40 tuổi mà nó vẫn chưa có chồng, muốn cho nó yên bề gia thất thì cứ thế mà nói ra, có sao đâu. Mình là Phật tử mới đến chùa học Phật, tu pháp đoạn ác hành thiện, đi theo từng bước dần dần, gọi là thứ nhất là tu tại gia, tức là mong cho gia đình nhà mình được gì, trên hòa dưới thuận, mọi cái trách nhiệm ở thế gian của mình, ví dụ phần làm bố làm mẹ thì muốn lo cho con cái yên bề gia thất để mình cũng an tâm để học đạo, để tu tập, để hộ trì chính pháp, vân vân. Đó cũng là cái ước mơ, cái điều mong cầu chính đáng. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát, các ngài tuy không phải là vị thần ban phúc giáng họa, nhưng cái gì xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta, bỏ tối theo sáng, bỏ ác theo thiện, cho nên tự nhiên nó sinh trưởng công đức. Giống như trong căn phòng tối này, đóng hết cửa lại thì phòng nó sẽ gì? Sẽ tối. Mở cửa ra thì phòng nó sẽ sáng. Nếu mà chưa đủ sáng bật điện lên thì phòng nó sẽ gì? Sáng lên thôi. Sáng và mở cửa ra là ví cho gì? Cho các thiện pháp. Tối là ví chi? Đóng cửa lại và tắt đèn đi là ví cho gì? Cho ác. Cho nên ác thì ví như gì? Như màn đêm, như bóng tối. Thiện thì ví như ánh sáng quang minh vậy, các quý vị. Cho nên khi chúng ta phát khởi tâm lành hướng thiện thì tự nhiên công đức từ đó mà sinh ra, chứ không phải là do chư Phật Bồ Tát ban phúc giáng họa cho ai, cho chúng ta, mà đó chính là do công đức chúng ta biết gì? Biết cung kính, biết đỉnh lễ, biết quy mệnh Tam Bảo, biết hạ mình để đỉnh lễ chư Phật khắp cả mười phương. Cho nên cái từ cái tâm cung kính, hạ mình, tôn trọng những bậc tu hành đã thành tựu viên mãn trí tuệ và phúc báo, gọi là phúc trí nhị nghiêm như chư Phật Bồ Tát rồi. Cho nên chúng ta tự nhiên sẽ sinh trưởng công đức. Mà có công đức thì tội sẽ diệt và phúc sẽ gì? Sẽ tăng. Mà tội diệt phúc tăng thì thường là gì? Cầu được ước thấy. Đơn giản thế thôi. Cho nên phải cố gắng mà gì? Mà hành sám. Tụng kinh Địa Tạng là để gì? Hiểu sâu về nhân quả, hiểu sâu về đạo hiếu, hiểu sâu về lời Phật dạy về bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường này để tự mình tu. Tu tức là gì? Là sửa, sửa mình, chuyển từ xấu ác thành thiện, thành tốt, thành lành, thành đẹp. Cho nên làm được như thế thì tự nhiên là gì? Mọi sự, mọi việc nó sẽ dần dần theo tâm ý mình mà thôi. Buổi đầu tiên đến ngôi chùa này, vào trong giảng đường này, bảo đi bật điện, chúng ta chả biết là công tắc điện ở đâu. Nhưng bật một lần rồi, lần sau bảo đi bật điện, chúng ta biết nó ở gì? Ở đây. Chúng ta liền lên đây bật, nó sẽ sáng trưng cả căn phòng. Nhưng nếu chưa biết nó ở đâu thì phải đi tìm chán. Bật công tắc này vẫn chưa thấy sáng, rồi bật công tắc kia, tìm hết căn nhà này chắc chắn cũng sẽ có gì? Có công tắc điện. Hiểu chưa? Người nghiệp nặng thì phải tu dần dần, giống như mới đến chùa lần đầu, đến nhà pháp hội lần đầu, bảo đi, bảo thầy bảo đi lên bật điện bật quạt rồi trước lên con cho nó sáng nhà, cho nó mát mẻ. Quên hỏi thầy là công tắc điện, công tắc quạt ở đâu. Mà thầy có bảo là thì cứ lên đấy mà tìm nó, tất cả nó ở trong nhà ấy con. Lên chúng ta bật chỗ này chưa thấy sáng, bật chỗ kia chưa thấy sáng, thì chúng ta đi tìm hết, chắc chắn thầy bảo nó ở trong nhà, chắc chắn ở trong nhà chứ không thể ở tận ngoài đường Cú Ba được, các quý vị. Có đúng không? Đó, cho nên là gì? Đấy, lần đầu tiên thì chúng ta phải lạ lẫm đi tìm mò mẫm một chút. Không sao. Đường dài cho kẻ yếu, còn đối với kẻ mạnh, kẻ khỏe, kẻ dũng mãnh, kẻ tinh tiến đó, thì dài đến đâu ông cũng sẽ gì? Sẽ đi được tới đích. Đó. Quan trọng nhất là gì? Là chúng ta phải có cái niềm tin kiên cố, phải có sự dũng mãnh tinh tiến vươn lên, chứ đừng có đến từ sáng đến giờ vẫn cứ gì ngủ thè cả lưỡi ra. Thế thì có mà đến đâu, đến đích làm sao đến được, đúng không? Nào mà đến ngồi từ sáng đến trưa đến chiều ngồi cứ thế này xem, cứ thế này mà ngồi xem, trang nghiêm thanh tịnh, nhìn như gì, nhìn là ngồi như là quả chuông úp xuống, nhìn như là cái núi, dãy núi to dưới bé trên, nhìn thế vững vàng như thế. Ma ngủ nó có đến, nó có nhìn thấy gì, nó bảo ôi đi sang bà bên cạnh, cái ông này cái bà này nhìn nó ngồi như thế này, chúng mày đừng có gì, đừng có sờ vào ông bà ấy, mà sờ vào cũng gì, trơn tuần tuột rồi, mày có đi ốp vào mắt một cái thì bà ấy mở mắt ra một cái là mình bị rơi xuống thôi. Cho nên sang cái bà bên cạnh nó ngồi cứ thế này này, đấy, sang cái ông cái bà ngồi bên cạnh cứ thế này được một tí là gì, rửa thế này này, thế bắt đầu là đấy, thế là con ma ngủ nó phải đi tìm cái người mà gì, thân thể đầu tiên là thân thể ngồi gì, ngồi siêu bên này, ngồi vẹo bên kia. Thầy thương thì mua ghế có tựa, chúng ta ngồi để đỡ mỏi lưng, để nghe pháp, để tụng kinh, chứ không phải là thầy mua ghế có tựa để cho các Phật tử chúng ta đánh một giấc từ lúc vào niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu gia bị xong cho đến lúc hồi hướng. Các cụ nghe chưa? Các anh các chị nghe chưa? Đấy. Cho nên mọi cái đều có thể là tu tập. Tu có nghĩa là sửa mà. Con ma ngủ nó đến, tự mình phải phấn chấn lên. Ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy này, Thịnh ơi, mi đến đây để nghe pháp, để tụng kinh, để tu hành, để hay là đến đây để ngủ? Nếu đến đây để ngủ thì ở nhà đi làm, nếu không đi làm thì ở nhà, trông cửa cho con, cho cháu nó đi làm. Đến đây để tu, để có chút công đức đem về cho gia đình, đem về cho người thân. Và đồng thời cũng là trang nghiêm chính thân tâm giới đức của mình. Chứ có phải đến đâu để ngủ đâu, Thịnh ơi. À, thế nhắc nhở như thế một lần không được, hai lần không được thì cái phương pháp này dằn cái tai cho thật gì, thật mạnh xuống, thế là gì, nó đỏ tai lên, thế là nó sẽ đỡ được một chút. Hoặc nếu mình hay buồn ngủ thì hàng ngày hay buồn ngủ thì làm cái khăn thấp nước nhiều vào, và cứ buồn ngủ thì khoảng 3 đến 5 phút chúng ta lại lau mặt, lau tai, lau đầu một lần, vừa là lau mồ hôi cũng là vừa là nó được khoảng 5-7 phút đến chục phút đỡ buồn ngủ. Đấy là trường hợp buồn ngủ bình thường thì dùng cái phương pháp đó được. Còn mà buồn ngủ theo cái kiểu mà ma chướng, ma sự toàn tập đó thì phải thực hành cái phương pháp gọi là hành sám. Chẳng nhẽ lên lễ Phật đứng mà ngủ, vừa lễ vừa ngủ hay sao? Nếu có buồn ngủ đến đâu thì nó giật mình lê xuống, lên cái thân thể của mình nó luôn luôn vận động như thế, khiến cho gì? Thân tâm nó đều hoạt động, máu huyết lưu thông. Cho nên con ma thủy miên, con ma ngủ nó gì? Nó thấy chúng ta tinh tiến, dũng mãnh, nó com róm và nó bỏ chạy. Và nó gì? Không từ mà biệt. Đấy á. Ông giáo ơi, rồi đấy là phương pháp gì? Phương pháp tinh tiến tu tập, phương pháp để có thể giải quyết những cái vấn đề mà nghiệp chướng sâu dày của mỗi người chúng ta bằng phương pháp hành sám là dễ được tiêu trừ nghiệp chướng và sinh trưởng công đức. Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức các vị Bồ Tát Địa Tạng giải thích là gì? Nếu có ai nghe thấy danh hiệu của Đức Phật ấy lọt vào tai thoáng qua một chút thôi, sẽ tiêu được bao nhiêu ức kiếp sinh tử chúng khổ. Huống chi nay là chúng ta niệm danh hiệu Ngài, lễ gì? Lễ kính danh hiệu Ngài. Cho nên tội diệt phúc sinh chính là ở chỗ hành sám này đây. Đó, chịu khó vào. Các vị cứ chịu khó vào. chịu khó mà tu thì khi mà tội diệt phúc sinh á, thì chúng ta gì có khi làm mà chơi lại ăn gì ăn thật, mà khi không có phúc á thì gì làm thật đó mà lại gì lại vẫn cứ thua lỗ. Đầu tư bao nhiêu tâm huyết trí tuệ rồi công sức rồi thời gian vân vân, mong cho nó đến ngày đơm hoa kết trái để có thể thu nhập và mong đổi đời, nhưng đùng một cái là bị người ta lừa hoặc là gì lại mất tất cả trắng tay. Đó gọi là người gì kém phúc hoặc là gì vô phúc. Thì làm thật mà lại gì mà lại trắng tay. Còn người có phúc thì họ làm chơi mà lại ăn thật vì họ có phúc, họ chả cầu cạnh cái gì cả, nhưng mà làm gì được nấy. Đấy là chỉ cho những người có phúc lớn. Phúc đấy là phải chúng ta tu mới được, chứ không phải là như một số các quý thầy hay một số các vị pháp sư hay các ông thầy cúng, ông thầy đồng bóng, ông thầy phong thủy nói gì? Nói là cứ bỏ tiền ra lập một cái đàn hoặc là mang tiền đến cúng các vị cúng cho là khỏi là có phúc. Không phải đâu, đấy là lừa đảo đấy. Còn phúc ở đây là phải tu mới có, sửa mới được. Do chính mình tu tâm dưỡng tính, tội diệt phúc sinh thì mới được. Chứ đừng có nghe một ai đó bảo cầu cúng rồi thì được. Thì cái trường hợp đó đều là gì? Giả dối, là lừa đảo, đừng có tin. Rồi tiền mất ra tật mang. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị My, 68 tuổi, xã Liên Mạc, huyện Thanh Trì, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Chồng con là Tiêu Công Vô hay là Võ Tiêu Công Võ, 72 tuổi. Bị cơn đau tim đột ngột, mất ngày 13 tháng 4 năm 2024. Đã được 49 ngày rồi ạ. Con đã làm các thủ tục như là đốt nhà, đốt quần, như là đốt nhà, quần áo nhà, xe máy, phá ngục cho chồng con rồi ạ. Như thế có được không ạ? Bạch thầy, con có đứa con thứ hai, sinh năm 1984, cháu là Tiêu Công Viên, cháu bị bệnh. Con đã chữa các bệnh viện và làm các thủ tục âm dương, mà cháu vẫn chưa khỏi, mà còn bảo cháu vẫn còn vong âm theo ạ. Con xin bạch thầy, vừa con được nghe thầy giảng pháp vào mùng 7, mùng 8 là con là ngày pháp hội Địa Tạng. Con cho cháu lên đây để nghe pháp hội. Con muốn nhờ thầy giúp đỡ mẹ con. Con ạ, con xin cảm ơn công đức của thầy. Ký tên Nguyễn Thị My. Xin thưa các vị thầy, xin trả lời tiếp theo câu hỏi. Câu hỏi của Phật tử Hải Dương hỏi rằng chồng đã mất được 49 ngày rồi. Phật tử này và gia đình đã đốt nhà. Phải quần áo nhà. Chấm. Không thể đọc nguyên văn. Phật tử đã đốt nhà, phải quần áo nhà, chấm, xe máy, chấm, mở ngoặc đơn, phá ngục cho chồng con rồi ạ. Như thế có được không ạ? Chấm. Thường mở ngoặc đơn thì người ta lại phải đóng ngoặc gì? Đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn và đóng ngoặc đơn thường là trong văn là giải thích một cái gì đó cho nó rõ ràng. Rõ ràng thêm mới gọi là mở ngoặc đơn và đóng ngoặc đơn. Không phải là bạ chỗ nào cũng mở ngoặc đơn và đóng ngoặc đơn. Không phải bạ chỗ nào cũng chấm. Tự nhiên nói là gì? Nói là đây là gì? Chồng mất được 49 ngày rồi ạ. Con đã làm các thủ tục chấm. đốt nhà, phải quần áo nhà, chấm. Con đã, ví dụ như viết như thế này, con đã làm các thủ tục như là gì? Đã hóa mã cho vong hay là đốt nhà cho, đốt nhà vàng mã cho vong, rồi cúng quần áo, rồi xe máy, vân vân, chấm 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 vào đấy là được. Như thế thì có được không, có đúng không, vân vân, ABC. Xin thưa các quý vị, cái tục lệ đốt vàng mã vốn không có ở trong Phật giáo chúng ta. Nó xuất phát từ cái văn hóa dân gian của Trung Quốc. Nói đúng nhá, chuẩn nhá. Nó xuất phát từ cái văn hóa dân gian Trung Quốc, được xuất hiện từ thời Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc. Và dần dần nó lan truyền sang Việt Nam chúng ta. Có lẽ là do một nghìn, hàng nghìn năm Bắc thuộc, cho nên á, nhiều cái phong tục tập quán, văn hóa tín ngưỡng vân vân của đất nước chúng ta nó cũng có sự ảnh hưởng bởi gì? Bởi những cái văn hóa, cái tập quán, cái tín ngưỡng của phương Bắc, tức là của Trung Quốc đó. Cho nên cái tục lệ đốt ra vàng mã cho người mất không phải là của Phật giáo, cũng chẳng phải là của cha ông dân tộc Việt Nam chúng ta, mà là của Trung Quốc. Thời xưa, tức là từ Tần Thủy Hoàng trở về trước, thì các vua chúa quan lại với nhà giàu ở Trung Quốc, người ta mất. Nhà đại giàu, đại phú quý thì vua mất thì thường chôn theo gì? Chôn sống theo những hoàng hậu và những cung tần mỹ nữ vua yêu thích nhất. Các quan lại và đại thần giàu có, phú quý, vinh hiển mà chết thì cũng thường chôn sống theo người, người hầu, những người họ yêu quý, vợ yêu quý nhất đi theo. Đấy là cái thời cổ xưa. Nhưng đến thời vua Tần Thủy Hoàng, thì Tần Thủy Hoàng mới thay đổi cái khái niệm gọi là tuấn táng người sống theo người, theo hầu người chết. Cho nên Tần Thủy Hoàng mới cho tạo thành gì, cái đội quân đất gì? Đất nung, chôn xuống dưới lăng mộ của mình. Với cái ý nghĩ rằng sống ở trên đời, Tần Thủy Hoàng làm vua thống nhất thiên hạ, thành lập lên một đất nước Trung Quốc rộng lớn đầu tiên của lịch sử văn hóa phát triển đất nước Trung Hoa. Cho nên Tần Thủy Hoàng mới nghĩ rằng mình theo cái lối xưa là gì? Chết ở trên đời, trên nhân gian làm vua, xuống âm ti Tần Thủy Hoàng cũng vẫn tiếp tục được làm vua, cho nên phải có người hầu, kẻ hầu người hạ, văn minh hơn những người đi trước. Đó là không tuấn táng người sống theo mình, mà lại tạo thành đội quân đất gì? Đất nung. Còn những người dân nghèo từ đó không có tiền để thuê người tạo tượng, tạo đất nung thành hình nhân thế mạng để chôn. Thì câu chuyện ngày xưa thầy đi học có được các cụ, các thầy, các hòa thượng kể như thế này, có cả sách viết hẳn hoi. Quyển sách đó của Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, ngày xưa cụ có viết lại cái quyển sách đó. Các vị có thể tìm đọc. Đấy về cái ý nghĩa của cái gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của cái việc đốt vàng mã. Đấy. Ngày xưa thầy đi học, Đức Pháp Chủ Đệ Tam và Cố Hòa Thượng Chủ Hương, các cụ, các thầy, các cụ hòa thượng lớn lớn trong giáo hội, phần lớn bây giờ các cụ viên tịch hết rồi, gần hết rồi. Các cụ, các thầy cũng đều giải thích cái nguồn gốc của nó được xuất phát từ Trung Quốc. Và ngày xưa thầy được học thì thấy nói rằng Tần Thủy Hoàng thì làm đội quân đất nung để chôn theo mình, giống như khi ở trên thế dương thế có những chức quan gì, những binh chủng gì, thì cái đội quân đất nung có đầy đủ như thế, chôn xuống dưới để hầu cận ông, bảo vệ cho ông, phò tá cho ông ở dưới cõi âm khi ông nhắm mắt lìa đời, khi ông băng hà. Còn là người dân nghèo thì lúc bấy giờ thì có một đôi vợ chồng. Chồng không may đi củi trên rừng và bị gì? Bị ngã và chết. Bị ngã trên núi, đi đốn củi bị ngã. Cho nên phát hiện ra mang về nhà thì bệnh nặng có vài hôm thì chết. Để lại vợ và con, con còn rất là nhỏ. Đứa con nhỏ tuy có 2-3 tuổi nhưng rất là khôn, rất là thông minh. Đấy. Cho nên bình thường trong cuộc sống gia đình thì vợ ở nhà nuôi con, chồng thì đi củi để bán nuôi con, nhà nghèo quá. Bây giờ chồng chết rồi thì vợ còn con nhỏ chẳng biết làm cái gì mà ăn. Mà đặc biệt là thường là người dân khá giả thì họ lại học theo vua Tần Thủy Hoàng, họ làm ví dụ nhà có vợ chết trước thì làm cái đắp một cái hình cái gọi là cái tượng bằng đất, chồng và con chôn theo bên cạnh cạnh vợ để cho gọi là vợ được an ủi, có chồng con đi theo ở bên cạnh. Hoặc chồng mà chết thì sẽ đắp cái hình tượng, tạc cái hình tượng và đắp hình tượng bằng đất là vợ và con đi theo. Hoặc con chết thì đắp hình tượng bố mẹ đi theo. Hoặc bố mẹ chết thì đắp hình tượng con để chôn theo. Ý là gì? Có người thân. Còn cái hai mẹ con nhà này, nông dân tiểu phu này, chồng chết, nhà nghèo quá, không có cả tiền để thuê đắp tượng bằng đất cho dù rất nhỏ nữa. Cho nên bà vợ mới rồi cắt cái mo cau, có nơi thì nói là cắt cái tờ giấy thì giấy bìa, giấy gió, giấy bỏ đi á, tạo thành cắt thành cái bìa. Có người này bảo có nơi thì dịch là cắt cái mo cau, thì nông thôn mà Trung Quốc họ hay trồng cau như Việt Nam chúng ta, thầy nghĩ là cũng có lý thôi. Bỏ cắt cái mo cau, cái hình gì, cái hình giống như hình người ấy, thì đem gì, đem đặt vào quan tài, đem chôn theo. Thế là cô ấy thấy ở mình được an ủi. Làm hai cái hình mo cau, một cái hình thì cô ấy, một cái hình thì con của cô ấy, để đem chôn theo chồng. Và cô thấy thì thấy mình cũng rất là, tuy là đau khổ thật nhưng mà cũng an ủi, không thấy mình quá chi là khổ thẹn do không có tiền đắp tượng chôn theo chồng. Vì cô đã làm được cái hình tượng bằng mo cau hay bằng giấy rồi. Đấy, bằng giấy, bằng mo cau, ra cái người dịch, họ dịch sau này. Thì tôi cứ tạm nói là mo cau đi. Đấy, cho nên cô thấy là gì? An ủi. Và bắt đầu từ đấy cô mới thế bây giờ chồng mất rồi, không có nghề gì mà làm ăn mà nuôi miệng và nuôi con thì làm thế nào? Bắt đầu cô mới nghĩ ra một cái chiêu. Con còn nhỏ nhưng mà rất thông minh, cho nên hai mẹ con bàn nhau. Bây giờ bố con đã mất rồi, mẹ thì cũng không biết làm cái gì để mà nuôi con. Cho nên bây giờ thế này, ngày mai là ngày giỗ 3 ngày của bố con. Đấy, thì khi mà hàng xóm láng giềng đến thắp hương, họ hàng đến thắp hương, thì bắt đầu con phải giả vờ là gì? Giả vờ giống như bố con ấy, bảo là ở dưới kia là vui lắm, đã được gì? Được hai mẹ con đi theo xuống dưới đấy cho nên rất là vui. Nhưng mà còn thiếu thốn đủ thứ. Vì mới xuống đấy có 3 ngày, chưa có cái gì, nhà cửa chưa có, tiền tài của cải không có gì cả, chỉ có vợ và con đi theo thôi. Vui nhưng mà gì? Nghèo, thiếu. Đấy. Con nghe mẹ dặn như thế, đến đúng ngày mai là giỗ 3 ngày của bố nó. Nó lên nó lắc lư một tí. Mình gọi là lên gì? Lên đồng này, hả? Gọi là vong nhập đấy. Đấy. Nhưng mà đấy thì hai mẹ con đã luyện từ với nhau từ đêm hôm trước rồi. Thế đứa trẻ mới có lên 3, lên 4 làm như thế ai mà chẳng tin. Nhưng không ngờ là đứa trẻ nó là rất thông minh, nó rất là quái gì, quái kiệt, hai mẹ con nó học thuộc từ tối hôm qua rồi. Đấy, cho nên xong bắt đầu là nó diễn như thật đó. Bảo là kêu nghèo thì gì, sẵn trong nhà có mấy cái, mấy cái tờ cái giấy bỏ rồi ấy, đã cái kêu nghèo mà cái bắt đầu vợ mới là đi cắt cái gì, cắt cái giấy đó thành giống như cái gì, cái đồng tiền xu, đồng tiền âm dương mà Trung Quốc ngày sau tiêu á, đấy nó cắt giống như cái đồng tiền đó, thế là đem cái ra cái chậu, lấy cái chậu, cái son, cái nồi, cái mâm gì đó đem đốt, đốt xong được một tí và đốt xong một cái đứa trẻ nó dưới nó cười khanh khách, cho nó gật gù và nó bảo là ôi dồi ôi mẹ nó ơi, ở dưới kia thì anh đã gì, đã nhận được tiền, được tất cả những đồ đạc mà mẹ nó gửi cho anh rồi. Thế là hai mẹ con bắt đầu từ đấy, trong dân, trong làng, bất cứ có ai chết đều tìm đến gì, cái cô này để làm hình nhân thế mạng và làm tiền âm dương cho, đầu tiên là làm cho xóm, rồi dâng lên thì từ xóm đến làng, từ làng đến tổng, từ tổng đến huyện, từ huyện đến phủ, rồi bắt đầu nó mới lan ra cả đất nước Trung Hoa. Đấy là nguyên nhân và gọi là cái sự tích gì vàng mã được xuất hiện từ ở Trung Quốc từ đấy. Và Việt Nam chúng ta cũng không biết là nó thâm nhập vào từ bao giờ, nó ăn sâu vào trong cái văn hóa, cái tín ngưỡng dân gian của Việt Nam chúng ta, trong đó nó vào cả trong cửa chùa, cửa Phật. Mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, nhiều năm nay làm văn bản, làm công văn hướng dẫn tăng ni Phật tử các chùa ở trên cả nước là không đốt vàng mã, hạn chế đốt vàng mã, thậm chí là không đốt vàng mã. Nhưng các Phật tử đến chùa và những người dân, đại đa số người dân, những người có tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng thờ thánh, kể cả tín ngưỡng thờ Phật nữa, thậm chí là cả những Phật tử nữa, đến chùa cũng phải thường là phải có gì, có vàng mã, hoặc là cúng lễ, cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng dỗ, cúng Tết ở nhà, thường là cũng phải có gì, vàng mã, thậm chí là cả hình nhân thế mạng nữa, vân 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 vân. Đấy, cho nên nó ăn sâu vào cái tiềm thức, cái tín ngưỡng của dân gian rồi, bảo bỏ một sớm một chiều khó lắm. Chục năm, hơn chục năm về trước là Thủ tướng Chính phủ còn ra cái văn bản là gì, cấm đốt vàng mã dưới mọi hình thức ở các gì, ở các đình chùa, đình đền chùa, miếu mạo, các nơi di tích lịch sử của quốc gia, từ cấp tỉnh trở lên là không cho đốt. Nhưng mà nói thế thôi, cấm nó cũng giảm đi một tí thôi, một thời gian sau không ai nói gì nữa, nó lại gì, lại trở về bình thường như cũ. Đấy, cho nên thầy nói là cái tục để đốt vàng mã để chúng ta biết được nó xuất phát ở đâu, nó như thế nào, còn hiệu quả nó ra sao. Ngày xưa thầy được học thì nói rằng đấy, bắt đầu từ gì, cái vàng mã thì từ hai mẹ con cái gia đình ấy, sau này nó mới thành, bước đầu là nó từ gì, từ cái gọi là hai mẹ con bàn nhau để làm cái nghề mưu sinh kiếm cơm thôi. Đấy, đứa con nó gì mới có 3-4 tuổi mà diễn đạt quá, cho nên họ hàng làng xóm cứ nghĩ là gì, là bố nó nhập về nó đòi đi, nó bảo ở dưới thiếu thốn ấy. Thế thì đốt cho cắt mấy cái giấy hỏng, giấy rách ở trong nhà, đem cắt thành tiền vàng giống như thế, là đốt cho, thế là gật gù và nhận được rồi. Thế và từ đó dân làng bắt đầu tin, sái cổ ra, và cứ có nhà có ai chết cứ bảo phải đến đó, thì đến đó cô ấy cắt, cô ấy cho thì rồi nó mới linh, nó mới linh. Dần dần thì nó ra nhiều quá, một mình cô ấy cắt không được nữa thì những nhà khác họ thấy kiếm tiền dễ, họ cũng gì làm theo, dần nó thành một cái phong trào, một cái tập tục đó, thành một cái tín ngưỡng dân gian, nó lưu truyền rộng ra như thế. Xin thưa các vị, cái giấy để làm vàng mã nó có sạch không? Không sạch, toàn cái giấy bẩn mà thôi. Xin lỗi các quý vị, chứ nói thật, nhiều người nói nó còn bẩn hơn cái cuộn giấy gì, đấy cuộn giấy gì ở trong nhà gì đấy, nó còn bẩn hơn. Vì cái cuộn giấy gì ở trong nhà gì người ta làm nó còn sạch, nó phải có màu trắng là sạch chứ. Còn cái giấy vàng mã đó gì, toàn cái giấy thừa, giấy thải, bao bìa cắt tông, các loại giấy thải, người ta về người ta lại cho vào người ta gì, ngâm xong người ta lại ấy lại, người ta làm lại mà, sản xuất lại đủ các loại giấy ở trong đó. Cho nên dùng cái giấy đó có khi nó còn bị bệnh nữa các quý vị. Nếu chúng ta mà đốt nhiều mà ngửi nhiều khói có khi là còn sinh bệnh nữa. Đó. Cho nên thôi, người đi theo Phật chân chính, nhưng Phật tử chân chính thì buông được cái gì thì buông, bỏ được cái gì thì bỏ. Cái gì nó không đúng, không phù hợp, không đúng với nhân quả, không đúng với chân lý, không đúng với lời Phật dạy, chúng ta bỏ đi. Tức là cái tục lệ đốt vàng mã chúng ta bỏ đi. Đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta bao nhiêu năm nay là gần như bỏ, các Phật tử thuần thành là bỏ tuyệt đối rồi. Đấy, pháp hội tháng 7, tháng riêng lớn như thế, cả cái pháp hội có đồng vàng mã nào đâu, không có tí đồng tiền vàng mã nào. Chỉ có những người dân đi lễ hành hương, họ mang vào trên chùa thì các Phật tử trực ở đó bảo thôi ở đây thường sư phụ khuyên là không nên dâng vàng mã lên trên ban thờ Phật. Các Phật tử hoan hỷ, nói nhẹ nhàng như thế thì họ liền bỏ vào trong túi, họ không dâng nữa. Đấy, ít khi thấy có lắm. Những Phật tử thuần thành nhà chùa chúng ta gần như là gì? 99,9% là không có đốt vàng mã ở chùa nữa. Ở nhà còn đốt hay không thì thầy không biết, nhưng ở chùa là gần như không có. Những cái đàn lễ lớn thì toàn cúng về một quần áo thật để cho cái tâm chúng ta an. Sau đó thì đem cái quần áo đó để nhoan nhắp lại, và đến mùa đông ấy, đến cuối đông ra thì lại đem đi làm từ thiện ở trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc, cho bà con có cái mặc vào lúc mùa đông giá rét, họ đi làm ở trên nương, trên rẫy, nó giá nó rét thì bà con họ mặc cho đỡ lạnh đỡ giá mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử hỏi thầy là con đã đốt nhà, đốt vàng, đốt xe máy cho chồng con rồi, như thế có được không? Hỏi thầy câu đấy là vô nghĩa. Vì bao nhiêu năm nay thầy có đốt đâu mà hỏi thầy được hay không được. Vì chính thầy không đốt, không khuyến khích đốt, mà không đốt hỏi thầy đốt có được hay không thì là vô nghĩa. Thầy không đốt mà thầy bảo là được hay không được thì là gì? Là thầy nói phép, thầy nói sai sự thật. Thầy nói được thì thầy nói phép, nói không được thì Phật tử sẽ sinh tâm lo lắng. Cho nên hỏi thầy cái câu này thì vô nghĩa. Thầy có đốt đâu, có khuyến khích đốt đâu mà thầy biết là được hay không được. Cho nên Phật tử này nên đi hỏi người khác cái câu này thì đúng hơn. Còn hỏi thầy thì chắc chắn không có câu trả lời là được hay không được ở đây. Mà chỉ khuyên rằng Phật tử mình nên làm được cái gì theo lời Phật dạy càng nhiều càng tốt. Phật dạy chúng ta tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho người thân. Người thân vừa mới mất đã quá vãng kia bằng cách là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống kinh sách, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để cúng dường cho các Phật tử, các chư tăng, chư ni họ đọc, họ tụng để mình có chút công đức phúc báo do cái ấn tống kinh sách đó, cúng dường kinh sách, lưu truyền pháp bảo đó để lấy công đức để hồi hướng cho người thân vừa mới quá vãng. Hoặc cái gì cúng dường trai tăng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, gieo một chút thiện căn duyên lành ấy để hồi hướng cho người đã khuất kia. Như trong kinh Địa Tạng dạy, tôi nói nguyên như trong kinh, các vị đọc kinh thấy cái điều đó. Phật dạy như thế nào chúng ta cố gắng làm như thế thì sẽ được công đức, được phúc báo, sẽ người mất cũng sẽ được gì? Trong bảy phần công đức như trong kinh Địa Tạng nói thì người sống được mấy? Được sáu, còn người mất được? Được một, một phần cũng được các quý vị. Cho nên cứ y kinh để mà tu, mà hồi hướng. Còn cái việc Phật tử này hỏi nữa là có đứa cháu hay ốm mãi mà người ta đi xem hay gì đó, người ta bị âm theo hay gì đó vân vân. Thôi về nay lên đây rồi thì về cứ dự hết khóa tu xong rồi thỉnh kinh Địa Tạng, thỉnh kinh Phổ Môn về. Mẹ con chăm chỉ mà tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức. Dần dần thì nghiệp nó sẽ gì? Sẽ tiêu thôi. Hai đời mời đi ra ngoài, không đi lên đây làm gì? Giải thích thế thôi. Đấy, cứ thế mà tu. Câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tên con là Lê Thị Thêm. con ở địa chỉ Văn Lâm Hưng Yên. Thầy ơi, con đã được lên pháp hội, được lên pháp hội chứ không phải là lên. Con đã được lên pháp hội nghe thầy giảng 6 lần và con cũng đã gửi 4 lá thư. Con đã gửi 4 lá thư nhưng con chưa đủ duyên được nghe thầy giải đáp. Hôm nay mùng 7 tháng 6 con lại được lên pháp hội. Con xin thầy hoan hỷ từ bi bố thí cho con một lời khuyên ạ. Mùng 7 tháng 6, hôm nay mùng 8 rồi. À đây là viết kìa, hôm qua. Hôm qua nhiều quá giảng chưa hết, lời hôm nay. Nếu hôm qua mà xong mà nay về rồi thì quả thật là gì? Lại trượt tiếp. Nay giảng thì không biết còn có mặt ở đây không? Có không? Đứng lên xem nào. Có không nhỉ? Đấy không con? Chắc về rồi. À đây ạ. À, thế thì đủ duyên thôi, được rồi, ngồi xuống. Thế thì nay được ngồi hẳn hàng thứ gì? 1, 2, 3, 4, được ngồi hẳn hàng thứ tư. Nay thành cụ tư, cụ tứ. Rồi. Viết từ hôm qua, thầy chưa trả lời. Nay phải đi trước, ngồi trên nghe cho gì? Cho nó kỹ. Thầy ơi! Câu chuyện gia đình con hơi dài, con xin thầy hoan hỷ cứu giúp con. Vì thầy ơi, mỗi một lần con viết một lá tâm thư là một lần con rơi đẫm lệ. Đâu thầy Long mồ hôi, mệt lắm. Mồ hôi nhiều quá thầy Long mồ hôi. Bạch thầy, vì gia đình con khổ quá thầy ạ. Trước kia con có hai cháu, một sinh năm 1982, còn một sinh 1984. Đến năm 2000 thì cháu lớn đi bộ đội, đến năm 2002 thì cháu bị cảm, rồi cháu mất ở trong Nha Trang. Con sau đó đến năm 2006 con sinh thêm được một cháu nữa. Nhưng thầy ơi, đến tháng 11 năm 2023 thì cháu thứ ba lại bị tai nạn rồi cháu mất. Trong khi gia đình con đau khổ tột cùng và hoang mang lo sợ nên đã đi coi bói. Họ bảo động đất và làm lễ phổ độ gia tiên, giải oan thích kết, nói giải oan cắt kết, ở đây viết là thích kết, cho các chân linh mới mất và đã mất lâu rồi phải lập đàn, nên số tiền phải mất nhiều. Mà giờ đây con và chồng con đã gần 70 tuổi rồi, nên con được nghe nhiều đến bài giảng của thầy. Mà giờ đây con chỉ khao khát đủ duyên để xin thầy bố thí cho con một lời khuyên. Con phải làm gì để bảo tồn được cuộc sống trong gia đình con ạ? Thầy ơi, xin thầy bố thí cho con hỏi một câu nữa ạ. Những pháp hội vừa qua con lên, con đã dùng số tiền ít ỏi xã hỗ trợ mai táng cho cháu để cúng dường hai pho tượng Ngài Địa Tạng và ấn tống một ít kinh sách, còn số ít ỏi dâng vào pháp hội. Thầy ơi, việc con làm như thế có trái với lương tâm người làm mẹ không ạ? Con kính chúc thầy mạnh khỏe. Chùa Khai Nguyên ngày mùng 7 tháng 6 năm 2024. Ở đây Phật tử hỏi có hai ý. Ý thứ nhất nói là câu hỏi nhưng mà cũng thắc mắc và cũng có một chút oán than ở trong này. sinh hai đứa con đầu. Năm 1982 và 1984 là hai đứa con lớn. Thì một cháu đi bộ đội và mất ở trong Nha Trang. Rồi mấy năm sau lại sinh thêm một cháu nữa. Cháu thứ ba đó. Và cháu bị tai nạn rồi cũng mất. Như vậy là ba đứa con thì mất cháu lớn và mất cháu út à. Đấy. Hay là chắc thế, vẫn còn một cháu. Và đây hỏi về tâm linh. Hay là cũng đi cúng, đi bái rồi làm lễ giải oan cắt kết rồi. Phải lập đàn tràng tốn khá nhiều tiền, tốn ra rất nhiều tiền. Thì ở đây Phật tử này nói rằng vợ chồng bây giờ tuổi cũng đã gần 70 rồi, nhiều tuổi rồi. Cũng không làm gì ra được nhiều tiền để đi cúng những cái đàn lễ như thế nữa. Và đây cũng nói rằng được nghe thầy giảng nhiều bài giảng và cũng lên chùa đến mấy lần tu tập rồi. Bây giờ muốn hỏi là làm như thế nào để cho cuộc sống ra đường đình được bình an. Thì thôi bây giờ cứ tu thôi. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy đấy rồi. Mình đã thỉnh kinh về rồi thì cứ thế sáng tối mà phát nguyện tụng kinh, mà vừa là để hồi hướng cầu siêu cho các cụ ở gia tiên tiền tổ nội ngoại. Đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho hai cháu nó vừa mới mất kia. Sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới và thiện giới. Dù sinh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp, tinh tiến tu tập để sớm giác ngộ giải thoát, mau thành chính quả để phổ độ chúng sinh. Thứ nữa là cầu Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia hộ cho cả nhà được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Cho đứa con trai còn lại thì sớm được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chưa có gia đình thì sớm lấy vợ, sinh con, có cháu. Để cho ông bà, bố mẹ cũng đỡ phải lo lắng, đau khổ vì chuyện con cái trong gia đình. Đấy tính là gì? Chính là cái nhân tu phải làm. Cứ kinh Địa Tạng mà thọ trì đọc tụng. Còn ý thứ hai, có nói rằng lên Pháp hội mấy lần, tuy nghèo, tuy thiếu, nhưng mà bằng một số tiền ít ỏi của họ hàng láng giềng đến phúng viếng đám tang của đứa con trai mới mất kia. Cũng đã dâng cúng được hai pho tượng Địa Tạng. Hai pho tượng Địa Tạng tức là bằng 6 gì? 6 triệu. Mỗi pho tượng Địa Tạng là 3 triệu. Hai pho 6 triệu. Và cũng ấn tống một chút kinh sách để cúng dường chư Tăng và tín đồ Phật tử Bách Gia Chăm họ bà con nhân dân tín Phật, tín Pháp, tín Tăng lên chùa thỉnh kinh về để đọc tụng. Nhờ đó mà mình có thêm chút công đức, chút phúc báo để hồi hướng cầu siêu cho hai con. Thì thầy nghĩ rằng đây là những cái việc làm gọi là thực sự là bố thí tận tâm, cúng dường tận tâm. Người có mà cúng dường đã quý, người không có mà vẫn cúng dường, đây gọi là quý trong quý. Xả được cái lòng tham mà cúng dường thì quý trong quý. Nhưng chúng ta cũng phải biết Phật là Bồ Tát, kể cả chúng tôi là phàm phu tăng thật, nhưng không có nặng nề về cái chuyện tiền bạc của cải. Chùa nào đó hay thầy nào đó nặng nề về chuyện đó, đấy là việc của các thầy. Nhưng đến với chúng tôi không có nặng nề cái việc đó. Cốt là chúng ta hướng tâm đoạn ác tu thiện, tin sâu nhân quả, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, hướng tâm tùy hỷ những việc thiện của người khác. Đó mới là chân tu thật học theo Phật Pháp chân chính. Còn cái chuyện kinh tế cúng dường thì tùy duyên. Đạo tràng chúng ta là tùy duyên hết. Cho nên bao nhiêu năm nay, thầy vẫn chủ trương các Phật tử đến chùa đều là mọi sự mọi việc cúng cấp lễ bái, cầu an, cầu siêu, vân vân, đều là tùy tâm. Kể cả viết lá sớ các vị cũng tùy tâm. Đám cúng 35, 49 thất thất trai tuần cũng tùy tâm. Cầu an, cầu siêu, vân vân cũng thảy đều tùy tâm. Ai có nhiều cũng nhiều, có ít cũng ít, không có, không cúng cũng vui vẻ, không cúng đồng nào cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ. Không sao cả. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng mục đích xuất gia là để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Chứ không phải là mục đích xuất gia là để kiếm thật nhiều tiền, để xây chùa thật to, làm tượng Phật lớn rồi ngồi hưởng thụ, rồi lại thu tiền thật nhiều, vân vân. Cho nên gần đây chúng ta thấy ở trên mạng xã hội, phần không nhỏ một số các Phật tử cũng như những người dân họ quay lưng lại với Phật giáo chỉ vì một vài quý thầy lên trên tòa giảng khuyến hóa công đức cúng dường nó quá đà. Không suy nghĩ những cái tác hại của nó. Cho nên mới khiến cho xã hội họ sinh tâm bức xúc. Họ nói rằng đi tu mà gì? Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, mà suốt ngày cứ tiền, 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 tiền. Đi ngược lại hẳn với giáo lý của Đức Phật. Cho nên họ lên họ bài xích và họ báng bổ chung cả Phật Pháp, cả những người xuất gia chân chính. Chúng ta biết rằng Đức Phật, Ngài vốn là vị Thái tử, bỏ hết tất cả để xuất gia 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, rừng già 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, vào lúc sao mai mọc với hoát nhiên đại ngộ, chứng thành Phật, quả hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi thành Phật, vì cái phương tiện để phổ độ quần sinh, cho nên Ngài cũng tiếp nhận cái sự cúng dường của vua chúa quan lại và những người dân. Nói về chùa thì gì? Về tinh xá, ở Ấn Độ gọi là tinh xá. Ai đã sang Ấn Độ rồi đến tinh xá Trúc Lâm, là cái tinh xá đầu tiên Đức Phật nhận sự cúng dường của vua Tần Bà Sa La. Rồi chúng ta đến nơi gì? Đến cái nơi tinh xá của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng cho Ngài một cái tinh xá trang nghiêm, rộng lớn, đẹp đẽ, tráng lệ. Đó chính là nơi mà Đức Phật đã ở đó gì? 24 đến 26 mùa an cư. Và Ngài đã thuyết rất nhiều những bộ kinh Nguyên Thủy, kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa đó cả. Thuyết rất nhiều. Trong đó có kinh Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên, vân vân. Đó, chính thực tôi nghe một thời Đức Phật ở nước xá vệ, tại vườn của ông cấp cô độc và rừng cây của Thái tử Kỳ Đà đó có các hội chúng như thế, và Đức Phật đã thuyết kinh A-di-đà ở tại đó, giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về Đức Phật A-di-đà, và khuyên chúng người nhân thiên trong pháp hội đó cũng như học sau này nên tin vào pháp môn tịnh độ, nếu như muốn thoát khổ nhanh, vừa nhờ tự lực vừa thêm tha lực để sớm được thoát khổ, đó chính là pháp môn tu theo pháp môn tịnh độ, tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Bỏ công ít mà cái thành quả lại gì, lại rất là cao. Tu dành cho người trí cũng được, mà người ngu cũng được, người không có biết đọc không biết viết cũng gì cũng tu được, chỉ cần tin là có Tây Phương Cực Lạc, tin là mình là người niệm Phật sẽ được gì, được Phật Phật độ cho, tin là cõi Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương, tin vào lời Đức Phật dạy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là lời chân thật, ngữ không hư dối, rồi cứ thế mà gì mà niệm Phật cho thật thật tinh chuyên, chẳng cần phải lên tòa thuyết pháp cũng được vãng sinh, chẳng cần phải có tiền nhiều để cúng dường để bố thí cũng được phát vãng sinh, chẳng cần phải giàu sang phú quý vinh hiển Phật mới tiếp rước mình ở vãng sinh. Hiền ngu già trẻ, gái trai đều thành. Đó. Chỉ cho pháp tu tịnh độ, tức là hiền ngu già trẻ, gái trai đều thành vậy. Giàu nghèo, vinh hoa phú quý hay là khốn khổ, Phật đều thương, đều tiếp dẫn như nhau vậy. Cho nên Đức Phật đã thuyết ra kinh A-di-đà rồi kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ thì Phật thuyết ở tại Linh Thiếu Sơn. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Phật thuyết tại ở dưới chân núi Linh Thiếu, ở giữa khoảng kinh Xá Trúc Lâm và Linh Thiếu Sơn, nơi mà giam A Thọ Thế, giam mẫu hậu của mình là bà Vi Đề Hy. Đó, Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ở tại trong lao ngục. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật dạy cho chúng ta pháp tu thì chúng ta cứ nhất tâm mà tu. Còn cái chuyện tiền tài của cải vật chất thế gian có thì chúng ta phát tâm, mà không có cũng không sao. Chư Phật Bồ Tát thường hoan hỷ. Chỉ cần thấy chúng ta là gì, tin vào nhân quả, đoạn ác tu thiện là các ngài gì, các ngài vui mừng rồi. Các ngài hoan hỷ và sai Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần để đi theo để bảo vệ chúng ta rồi, giúp đỡ chúng ta rồi. Sai các vị Bồ Tát Thánh Tăng đến để làm thiện tri thức cho chúng ta rồi. Cho nên cứ nhất tâm mà tu thì mọi việc dần dần sẽ gì, sẽ tốt thôi. Còn cái chuyện Phật tử này hỏi rằng đem một chút cái số tiền ít ỏi phúng viếng của họ hàng làng xóm láng giềng vân vân đó để cúng hai pho Địa Tạng và ấn tống một chút kinh sách. Việc làm thầy ơi, việc làm như thế con có trái với lương tâm của người làm mẹ không ạ? Thì cái này hỏi cái này nó cũng nước đôi thì cũng chưa hiểu. Trái với lương tâm là Phật tử này đem một số cái tiền ít ỏi phúng viếng đó để cúng dường hai pho tượng Địa Tạng và một chút ấn tống một chút kinh sách, mà nghĩ rằng làm như thế là trái với lương tâm. Thế nếu mà nghĩ như thế thì ngay chút nữa đi xuống cái phòng chi khách, nhận lại cái số tiền mình đã cúng dường hai pho tượng ấy, Và cái số tiền cúng dường kinh sách ấy để cho mình đỡ áy náy về lương tâm. Vì nếu mà mình khởi ra cái tâm nghĩ rằng cái số tiền đấy đem để mua một cái gì đấy, hoặc là để xây ngôi mộ cho thật đẹp cho các cháu, thì ngay tí nữa thôi, thầy giảng ở đây chắc ở dưới phòng khách các vị chi khách biết rồi, đi xuống đó nói rằng con là người đưa câu hỏi gần cuối lúc nãy, thì chắc con thấy áy náy về cái việc đó, thì thôi thầy các sư cho con xin rút cái số tiền cúng dường đấy về để con làm cái việc gì, việc A, việc B, việc C gì đó, cho tâm con đỡ áy náy, thì xuống rút. Không sao cả. Tất cả gì thầy nói rồi, nhà Phật là tùy duyên, là tùy tâm. Còn nếu mà Phật tử này cảm thấy rằng mình chỉ hai đứa con vừa mới với mất kia, do mình nghèo quá, mình khó quá, mình khổ quá, mình thiếu quá, mình chỉ có cúng được hai pho tượng Địa Tạng nho nhỏ 6 triệu và vài trăm nghìn hay là 1-2 triệu để in kinh, cúng dường được pháp hội một vài trăm nghìn hay 1-2-3 triệu gì đó, thì nó ít ỏi quá. Mình cảm thấy là hổ thẹn với nhiều người họ có điều kiện, họ cúng vài chục triệu, vài trăm triệu, vân vân. Cho nên cảm thấy là áy náy ở trong lòng. Nếu mà nghĩ như vậy thì xin thưa các quý vị, không phải áy náy gì cả. Vì mình đã làm bằng tất cả cái gì? Cái tâm của người làm mẹ rồi. Yên tâm. Mình cúng một pho tượng nho nhỏ, nhưng mình thành tâm thì công đức bằng gì? Bằng cúng cả gì? Bằng người ta cúng cả ngàn, thậm chí hàng vạn là pho tượng lớn gấp bội lần như thế. Giống như ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có câu chuyện là bà già ăn mày bán tóc để cúng dường Đức Phật một gì? Một phao dầu, một cái ngọn đèn, một cái phao dầu để thắp sáng lên để cho Phật thuyết pháp ban đêm. Trong một cơn gió ào đến, tất cả hàng ngàn ngọn đèn, kể cả cái ngọn đèn lớn của nhà vua đem cúng dường cũng đều tắt hết. Duy nhất có một ngọn đèn của bà cụ già ăn mày kia le lói vẫn gì? Vẫn sáng xa xa ở cái phía xa nhất nơi Đức Phật thuyết pháp kia. Đại chúng thấy lạ mới đem hỏi bạch lên Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng gì? Đều xuất phát từ gì? Cái tâm của mình. Đại chúng đem cúng dường Đức Phật và chư Tăng, đèn lớn đèn nhỏ, với tâm nguyện là gì? Là cầu mong cho có phúc báo, cho có được tam đa phúc lộc thọ vân vân, cầu bình an, cầu cạnh đủ các thứ vân vân, cũng có công đức. Nhưng mà công đức đấy là công đức của thế gian, công đức hữu lậu, đó gọi là phúc đức thì đúng hơn. Còn bà cụ kia, bà cụ nghèo đến nỗi một đồng một cắc cũng không có, nhưng mà nghe rằng tối nay Phật thuyết pháp ở gần bìa rừng ở nơi mình đang cư trú, đang ngủ qua đêm ở dưới gầm cầu xó chợ, rất rất thích có một cái duyên gì đó để dâng lên Đức Phật, để được đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì nghe người ta kháo nhau rằng Đức Phật đã giảng pháp rất là hay, Phật là một vị thái tử xuất gia thành Phật, công đức vô lượng, ai được gặp ngài, đỉnh lễ ngài, nghe pháp ngài thì người đó sớm muộn gì cũng được giác ngộ. Ai được thân cận, được đỉnh lễ, được cúng dường Đức Phật cho dù là một vật nhỏ thôi cũng sinh ra vô lượng công đức phúc báo đời này và đời sau và vô lượng kiếp về sau. Cho nên bà cụ già ăn mày nghe như thế hoan hỉ lắm, rất rất hoan hỉ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình chẳng có một cái gì để dâng lên cúng Phật cả. Nhớ ra trên đầu mình có cái bộ tóc gì rất là dài, tuy nó già nó bạc nhưng mà tóc bà cụ rất là dài. Cho nên đến tiệm làm tóc, chúng ta thấy hơn 2.000 năm trước họ đã làm tóc giả rồi nhé. Đấy, đến tiền làm tóc đòi bán thì cái cô làm tiệm tóc đó, cô ấy bảo là tóc của bà tuy là dài là dày đấy nhưng mà gì, nó bạc rất nhiều rồi. Thế bà cụ mới nói là cái bà cụ ăn mày mới nói là cái tâm nguyện của mình là xin là gì, xin bà chủ hãy cố gắng thương tình mua cái rúm tóc của tôi đem bán cái rúm tóc này chỉ với cái mục đích duy nhất đó là được mua một phao dầu để tối nay Đức Phật thuyết pháp ở cái khu rừng gần ven thành của chúng ta. Vốn cũng là một Phật tử thuần thành, cho nên cái cô chủ hiệu tóc đó nghe bà cụ ăn mày kể như vậy cho nên gì, liền là cũng thương bà thôi. Tuy tóc bà cụ bạc gần hết rồi nhưng mà được cái là tóc bà cụ gì nó dày và dài rất là đẹp, rất là tốt. Thôi bà cụ nói như thế thì thôi cũng mua cho bà. Bà cụ bảo đưa tiền cho bà cụ bảo không, tôi không lấy tiền. Tôi chỉ cần xin một phao dầu thôi. Một cái đèn, ngày xưa người ta đốt cái đèn, cái đĩa cho cái đĩa cái bát á. Cái bát con á, xong rồi cho một cái phao dầu vào đó thì làm cái tim, cái bấc cho nó thắp rồi các vị. Chứ không phải là đèn dầu như bây giờ. Giống như mình hay đang thắp đèn dầu tô dầu lạc bây giờ ấy. Đấy, ở trong đàn tràng á, những người nào tu mật tông thì thường thắp cái kiểu đấy, theo cái lối đấy. Thế là bà cụ gì nhận được cái phao dầu đem đến cúng dường Đức Phật, thấy là hàng trăm hàng nghìn ngọn đèn to ngọn đèn nhỏ để xung quanh hết khu vực Đức Phật xa xa nhau. Bà cụ sợ rằng mình là người bà lão ăn mày, quần áo thì dơ bẩn hôi hám cho nên không dám đến gần, đứng từ xa xa lễ Phật ba lễ rồi để cái đèn mình dưới bên cạnh một gốc cây và bà cụ ngồi xuống, bà cụ nghe Đức Phật thuyết pháp. Vừa được một tí thì một cơn gió thì ầm ầm kéo qua tất cả các ngọn đèn to đèn nhỏ ở trong pháp hội tắt hết, duy nhất có ở đằng xa xa một ánh đèn le lói của bà cụ ăn mày. Cho nên Đức Phật từ đó Ngài mới thuyết là gì? Tất cả cái sự cúng dường này không phải là nhiều mà được phúc nhiều, mà xuất phát từ cái gì? Cái tâm của người cúng. Cho nên qua câu chuyện này, nếu mà Phật tử này thấy gì, thấy trong lương tâm còn áy náy về cái chuyện mình không có nhiều để cúng dường thật nhiều để hồi hướng công đức cho hai cháu của con trai của mình vừa mới mất kia được siêu thoát á, thì không phải lo. Các vị đến bất cứ nơi đâu thì thầy không dám bàn, không dám nói tới. Nhưng mà đến với thầy, đến với chùa Khai Nguyên, đến bất cứ ngôi chùa nào thầy trụ trì, thầy thường nói đi nói lại rồi. Cốt ở cái tâm các quý vị. Cốt là ở cái sự thành tâm các quý vị để mà tu nhân tích đức hành thiện bằng cách gì? Thính pháp tụng kinh niệm Phật cho tinh, cho chuyên, cho cần. Chứ còn cái chuyện tiền bạc tùy duyên. Có cũng được, không có cũng được, không sao cả. Vì thầy đến với cuộc đời này cũng từ hai bàn tay trắng bằng cái nghiệp mà đến đây. Thầy xuất gia đến với Đức Phật, thầy thề rằng đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng. Và thầy thề với Đức Phật là thầy ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay. Không có giữ cái gì. Tất cả cái gì các Phật tử cung kính, cúng dường dâng lên Tam Bảo thì đều làm công việc Phật sự của Tam Bảo hết. Không có cái gì riêng bản thân cả. Cái xe Phật tử cúng là phương tiện để đi hoằng pháp thôi. Chết cũng để lại cho chúng để lại làm việc chúng. rồi làm bất cứ cái gì đó cũng là vì cái việc chung, việc chúng, việc hoằng pháp và lợi sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai thôi, cũng chẳng có làm cái gì riêng cho cá nhân mình cả. Cho nên tham làm cái gì? Xuất phát từ mình không tham thì mình phải cần nhiều để làm cái gì? Tùy duyên. Cho nên nếu Phật tử áy náy bằng cái tâm là gì? Là mình cúng ít quá, đi hỏi người ta bảo phải cúng gì, giải oan cắt kết phải hết nhiều tiền, thật nhiều tiền, nhưng vợ chồng gần 70 rồi cho nên không có tiền không cúng được, vì vậy mới đến đây. Nhưng đến đây mà cái tiền phúng viếng của đám ma của cháu đó được có ít, cho nên cúng chúng được có vài triệu để cúng như vậy thôi. Cho nên áy náy là vì ít á, thì đừng có áy náy. Như thế đã là đối với thầy đã là quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi các quý vị. 6 triệu 2 pho tượng địa tạng nhỏ của vị này đã bằng gì? Đằng cả, bằng cả, còn hơn cả người 60 triệu, hơn cả người 600 triệu, hơn cả người 6 tỷ 60 tỷ rồi các quý vị. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu mà vì Phật tử này lo lắng là mình thành tâm ít quá mà không được Phật độ, không được thầy thương thì sai rồi. Phật không nghe trách người không có, cũng không thương người có nhiều. Thầy là người xuất gia học Phật cũng thế thôi, cũng phải theo Phật để học Phật, cũng không nghe trách người không có, cũng không thương người có nhiều, bình đẳng như nhau. Cho nên Phật tử yên tâm, nếu như xuất phát từ cái tâm mà còn ăn năn, còn lăn tăn đó là mình gì, cúng với cái số tiền ít ỏi như vậy mà sợ các vong, các con của mình không được siêu thoát hoặc lâu được siêu thoát thì không phải lo. Cứ yên tâm về mà đọc tụng kinh niệm Phật, tu tập cho tinh tiến. Tại Pháp hội này thầy cũng mong tất cả tăng ni Phật tử chúng ta trong đạo tràng cũng nhất tâm đem công đức tu tập được trong 3 ngày Pháp hội, đều đem hồi hướng cho gì? Vong linh của hai con trai của Phật tử đưa câu hỏi này sớm được siêu sinh tịnh độ, ít nhất cũng được sinh cõi trời cõi người, dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, tu hành mau thành được chính quả để phổ độ chúng sinh, báo hiếu cha mẹ, độ cho người thân cũng được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. A-di-đà Phật. Còn câu hỏi tiếp theo, Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Hải Yến, con ở Tứ Kỳ, Hải Dương, con năm nay 10 tuổi. À, chà, 10 tuổi mà gây đưa câu hỏi lên đây, hỏi cái gì đây? Thầy hoan hỉ cho con hỏi ạ, hằng ngày khi con học xong, con còn thời gian con đọc cả sách Đạo Đức của Thầy. Nay con muốn thỉnh tranh địa tạng về treo trên bàn học của con, cũng là phòng ngủ của con. Con có phạm vào tội gì không ạ? Nếu không, con đọc sách Đạo Đức ở trước tranh địa tạng, con có được công đức. Và khi con không ăn chay được, con chỉ ăn được 1 tháng 2 ngày, vào ngày mùng 1 và ngày 15, thì con có phạm tội không ạ? Con Nam Mô A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con được biết với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. 10 tuổi tức là đang học lớp mấy? Lớp 4 có đúng không? Đấy, các cụ, các Phật tử 80 tuổi chưa chắc đã làm được. Làm được thế nào? Ngày 1 tháng 2 ngày ăn chay vào mùng 1 và ngày rằm. Phật tử trong ngày đi chùa, đi quy Tam Bảo 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn, mà tháng vẫn chưa ăn chay được 2 ngày mùng 1 ngày rằm như cháu nhỏ 10 tuổi này, thì thực sự là phải sinh tâm gì? Hổ thẹn. Hổ thẹn lớn để mà bắt đầu từ ngày mai hết Pháp hội địa tạng về. Thầy ơi, con nhất quyết sẽ không thua cháu này. ít nhất cũng phải bằng gì? Bằng cháu này một thầy gì? Một tháng hai ngày ăn chay mùng một ngày rằm như cháu này và tụng kinh Địa Tạng nữa. Có làm được không? Thưa các Phật tử, thưa bé Hải Yến, con mới có 10 tuổi mà đã phát được cái tâm hướng thiện, muốn thầy nhờ ảnh Bồ Tát Địa Tạng về treo ở trong phòng riêng của mình. Mà phòng riêng của bé tức là gì? Vừa là phòng ngủ vừa là phòng học. Cho nên bé Hải Yến thân mến, con cứ thỉnh ảnh Bồ Tát Địa Tạng về, con để ở trên trước ở trên bàn học của con, để trước mặt bàn, cái bàn học của con để cao cao một chút, ngang ngang với tầm mặt của con ngồi trong phòng học đó, để cho giá sách thấy treo trên tường cũng được. Và hàng ngày sáng tối con lấy cái quyển học đạo đức ra con đọc thay bằng tụng kinh Phật, để con học quyền đạo đức nữa. Vì trong quyền đạo đức có cả về nhân quả, cả về lễ nghĩa, cả về hiếu đạo, cả về lịch sử quốc gia dân tộc, và cả về đường lối để định hướng cho chúng ta gì? Sống tốt đời đẹp đạo. Và cuối cùng là gì? Đến chương 12 là chương cuối cùng, đó là nhẹ gót về Tây. Định hướng cho các bạn trẻ một cái lối sống lành mạnh đạo đức, sống tốt đời đẹp đạo. Cho nên bé Hải Yến mà con phát tâm làm được cái điều đó, thực sự thầy còn phải kính nể con, chứ không phải là các Phật tử ngồi dưới nữa. Bé mới 10 tuổi mà đã gì? Đã tháng ăn chay được 2 ngày và thỉnh quyển học đạo đức về để học, để đọc, để tụng, để làm theo, để học làm người, để học trở thành một con người có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Đồng thời cũng là gì? Có ích, lợi ích cho gì? Cho đạo pháp. Đấy là việc cực kỳ tốt. Cho nên thầy nghĩ rằng cho dù bé có thỉnh ảnh Địa Tạng và để ở trong phòng ở của bé, chung vừa ngủ vừa học đi chăng nữa, thì chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ. Vì sao? Vì nghe nói như vậy thầy còn hoan hỷ, huống chi là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Thầy là phàm phu thầy còn hoan hỷ cơ mà, thầy là phàm phu tăng thì còn hoan hỷ, huống chi chư Phật Bồ Tát, chắc chắn các ngài gì rất rất hoan hỷ. Cho nên ở trong phòng của các bé, cháu nội cháu ngoại, con trai con gái của các Phật tử chúng ta mà cũng làm được cái điều này cho các con, khuyến khích động viên sách tiến, khuyến dụ các con các cháu của chúng ta cũng biết gì, ngoài cái việc học kiến thức thế gian nội ngoại điển ra, thì nếu mà thêm ngày đọc được một bộ hoặc hai bộ học đạo đức để rèn luyện cái gì? Cái tâm, cái đức, cái trí, cái dũng cho con, cho cháu của chúng ta, thì thật sự là quý hóa biết bao. Sau này nó lớn lên bảo nó hư, nó cũng không dám hư. Vì sao? Vì nó biết được nhân quả, biết được đạo đức, biết được là nó phải sống như thế nào để tri ân và báo ân ông bà cha mẹ, sống như thế nào để báo đáp cái thâm ân to lớn của quốc gia, nó phải sống như thế nào, hộ trì Phật pháp như thế nào để báo đáp cái thâm ân của Phật tổ, của thầy tổ đã gia trì dẫn dắt cho các con. Cho nên các vị muốn dạy con, dạy cháu nhà mình thì phải dạy cho từ lúc nó còn tấm bé vậy. uốn nắn từ khi nó còn non, còn trẻ vậy, còn bé vậy. Thì sau này lớn lên á, thì không có sợ gì là nó không thành người. Bảo nó không thành người, nó cũng cứ thành người. Không bảo nó thành người thì nó vẫn cứ gì, cứ thế là thành người. Cho nên á, tùng bách á, thì cho dù có vứt á, ra đất hay lên trên đồi thì nó vẫn cứ là tùng bách. Vứt ra nơi đất gì, đất cằn cối hay là nơi đất gì, đất phì nhiêu, nó vẫn cứ là tùng bách. Còn cây cỏ ràng ràng, cỏ xấu hổ trinh nữ thì nó vẫn chỉ là cỏ ràng ràng xấu hổ trinh nữ mà thôi. Cho dù có vứt vào nơi đất phì nhiêu, chăm sóc nước nuôi bón phân tưới nước hàng ngày trông nom thì nó vẫn cứ là cỏ hôi hôi rồi, cỏ tranh, cỏ xấu hổ trinh nữ mà thôi. Cho nên chúng ta rèn luyện đào tạo con cháu của chúng ta từ lúc tấm bé, giống như là mình gieo cho cái hạt như, cái hạt gì, cái hạt giống là tùng bách, thì chắc chắn sau này lớn lên nó sẽ trưởng thành gì, thành tùng bách. Vì sao thầy sẽ bảo tùng bách? Tùng bách là cái loại cây gì, cây thân thân gỗ mà thường mọc gì thẳng, và tuổi thọ rất là cao. Mọi người ai nhìn thấy cũng mến, cũng yêu, cũng quý, vân vân. Đấy. Cho nên bé Hải Yến này cứ yên tâm. Thỉnh kinh, thỉnh ảnh Địa Tạng Bồ Tát về, và con ngoài giờ học ra cứ mỗi một ngày đọc một hoặc hai lần quyển học đạo đức cho sư phụ. Chắc chắn sau này con vừa có cả phúc báo, thậm chí thì càng lớn lên càng đẹp, càng lớn lên càng xinh. Càng lớn lên càng có phúc báo, ai nhìn thấy cũng ưa, cũng mến, cũng muốn gần. Sau này lớn lên học tập tiến bộ, lập gia đình thì lại lấy được gì? Sẽ lấy được những người chồng như ý. Sinh con sẽ được con gì? Con hiền, con thảo, con phúc. Gia đình sẽ gì? Luôn luôn đầy ắp tiếng cười vì mình có gì? Có phúc vậy. Mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta cũng hiểu và tin sâu nhân quả để khuyên con dạy cháu như thế. Phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử con tên là Diệu Âm Tịnh Thảo ở Vĩnh Phúc. Con xin Thầy giải đáp chỉ dẫn cho con biết làm thế nào để hóa giải được hai sự việc như sau. Một là nhà con trước đây vô minh đã mời thầy phù thủy về chấn yểm bùa ở ban thờ. Ba cửa ra vào, tổng là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Ở bếp đun và ở cổng, khi con biết đến Phật Pháp và đã bốc lại bát hương thần linh ra tiên, tổ cô, tổ cậu và bát hương thờ Phật tại chùa Khai Nguyên. Nay con không biết cách giải những thứ ở bùa đó, kính xin thầy gia trì chỉ dẫn cho con cách hóa giải. Thầy xin trả lời luôn ý thứ nhất. Phật tử này đã thay các bát hương thờ Phật, thờ thần linh gia tiên, tổ cô, tổ cậu trong nhà rồi thì cũng yên tâm rồi. Còn cái bùa đó nếu mà chưa giải mà nhìn thấy á, ví dụ bùa mà mình nhìn thấy họ dán cái tờ bùa trên tường, trên nhà, trên cửa, trên vách á, thì về cứ phát nguyện gì, tụng kinh Địa Tạng 7 ngày để hồi hướng cầu siêu cho các gì, cho các oan gia cháy chủ, các âm binh tinh linh, ông thầy phù thủy nó cài, nó cắm, nó yểm ở đấy, cầu siêu cho họ trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ kinh. Trong những ngày này nếu ăn chay trường, không sát sinh và phóng sinh tu phúc đừng nói gì càng tốt. À, nhưng cốt là ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây, tức là ngũ tân như trong kinh Địa Tạng đó. Và phát nguyện ăn chay trong những ngày tụng kinh này, nhất tâm để hồi hướng cầu siêu cho họ đã. Sau đó vào một cái ngày quyết định, tức là ngày cuối cùng, hết 21 ngày thì cái buổi cuối cùng đó thì tụng gì? Tụng múc cái cốc nước để lên trên ban thờ Phật hay là thần linh gia tiên nhà mình. Chỉ cho 21 biến chú đại bi hoặc là 108 biến chú đại bi, một biến thập chú. Xong tụng vào bát nhã, niệm án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, tùy theo thời gian. có thì 3 chàng hoặc 10 chàng thì càng tốt, không có thời gian là 1 chàng cũng được. Thời gian có thì 108 biến đại bi, 1 biến thập chú, 1 biến bát nhã, 3 hoặc 10 biến hoặc 21 biến gì, án mani bát minh hồng, cái lần chàng đó các quý vị gọi là biến. 1 biến đó là 108 gì, 108 lượt câu thần chú đó. Không có thời gian thì 21 biến đại bi, 1 biến thập chú, 1 biến bát nhã và 1 chàng câu thần chú án mani bát minh hồng. Sau đó thì mình dừng chuông, dừng mõ và mình vừa niệm Phật vừa gì, vừa đi lấy cái nước đó mình vẩy hết một vòng đi, xong bắt đầu mình quay lên, mình nếu thấy cái bùa đó mình đem, mình vừa niệm án mani bát minh hồng, mình vừa gỡ cái bùa đó xong mình đem mình hóa đi, thế là được đó. Hoặc nếu mà cái bùa nó chôn dưới đất đó, thì mình biết thì đào lên bỏ đi, đem ra sông mà bỏ đi, nó trôi đi cho ấy đi, tắm đi cho nó mát. Còn nếu mà mình không biết, không đào được nữa thì thôi, mình vẩy cái nước tụng kinh Địa Tạng 21 ngày kia, và cái nước lúc ngày cuối cùng tụng chú đại bi thập chú kia mình vẩy vào đó, xong đó thì như thế là được. Có nghĩa là mình không biết bùa chú nó chôn đâu lâu ngày thì không biết còn hay không hay như thế nào nữa, thì mình làm cái phương pháp đó, thế là được rồi, là yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Một mình làm cũng được. Nếu mà có các đạo tràng gần đó thì 537 cụ, những Phật tử thân tín với nhau để cùng tụng kinh Địa Tạng và tụng chú xong rồi làm cũng được. Lúc tụng thì mọi người cùng ngồi niệm, một người đi làm thôi, đến lúc xong một người đi làm, còn mọi người cứ vẫn ngồi tại chỗ để niệm chú án mani bát minh hồng. Để làm được như thế thì yên tâm nhất, không phải lo lắng gì cả, cũng không phải tốn kém đoán thầy đoán thợ đến để cúng bái làm gì cho nó kích thích và tốn kém thêm làm gì cả, tự mình làm được cái đó, tự đạo tràng có thể làm được với nhau. Ý thứ hai Phật tử này hỏi hai là em trai con mua hay là gì đấy, hình như mua con lợn về làm thịt, khi mổ ra có 7 con lợn con ở trong bao tử, tức là trong bụng đó. Con mang về nhà không dám nấu ăn mà vẫn để trong tủ cấp đông. Nay con xin thầy chỉ cho con cách để xử lý những con lợn đó như thế nào. Con xin tri ân công đức thầy. Khổ em trai nó mua về nó làm thịt con lợn, thì con lợn đấy thì có gì? Có 7 con nhỏ ở trong bào thai. Phật tử này lỡ giờ thế nào lại đi gì? Đi mang cái con lợn con đó về. Nhưng mà thấy thì thấy sợ quá, lại không dám nấu, vấn đề ở trong tủ cấp đông. Bây giờ hỏi làm như thế nào? Theo chúng ta làm như thế nào? Đem ra để chiên, để xào, để nấu, để ăn hay làm thế nào? Thì thầy cái câu này các vị phải tự tìm câu hỏi, câu trả lời với nhau. Thầy bảo là không được ăn á, thì các vị bảo là gì? Sẽ có người họ bảo là sư họ còn ăn nữa, huống chi là gì? Là Phật tử. Nhiều vị sư xuất gia còn ăn mặn, huống chi là Phật tử. Vân vân và vân vân. Bảo thầy bảo đem đi chôn thì họ sẽ bảo là cái ông sư này là gì? Lãng phí tiền của tài nguyên, đồ ăn thức uống của gì? Của người dân. Họ dần dần nhảy vào bổ và họ chửi thầy, thì thầy cũng chẳng biết làm thế nào. Cho nên thôi, cái này thầy nghĩ rằng chúng ta thừa sức, thừa trí tuệ để mà xử lý như thế nào. Còn phải đem hỏi thầy cái này nữa thì quả thật là gì? Đúng là gì? Câu đầu tiên và câu cuối cùng. Chúng ta thấy cái việc nó chẳng đâu vào đâu, cũng đi đem mà hỏi gì, hỏi thầy chùa. Cái nốt ruồi của trên lưng của con trai nhà mình, con gái nhà mình cũng đi đem hỏi thầy là để hay không nên để. Và câu cuối cùng là đến cái miếng ăn để trong tủ đông đó, cũng hỏi thầy là làm thế nào. Thì quả thật là gì? Bó tay. Thôi, các Phật tử thương thầy một chút, câu này cho thầy xin không được trả lời, nhưng thầy nghĩ rằng Phật tử này nè, và các Phật tử chúng ta sẽ có đủ gì như thế đó, đủ hiểu ý thầy để gì, để có cái xử lý rồi đúng không? Có chưa? Rồi, có rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.